cái quên nó là quên một cách tự nhiên. Còn cái quên mà quên theo kiểu mình nói hơi nặng, quên theo kiểu ngu si thì nó hơi mệt. Ngày hôm nay tiếp tục cái đoạn thứ 9. Trong các đoạn kinh Kim Cang, nếu mình nói theo văn tự thì với nội dung với chương pháp thì nó có cái thứ tự trong á, nó liên hệ từ vấn đề qua vấn đề kia. Nhưng mà khi mà cách học, người ta học từng chương từng vấn đề cũng được, cũng cần thiết phải liên hệ. Mỗi chương trong nó chia làm nhiều chương, mỗi chương có những vấn đề riêng mình tách riêng được mà nó liên hệ chung được. Thì nếu mà có điều kiện thì mình cứ đọc lại từ đầu để thấy được cái liên hệ của nó, không mình tình cờ mình bóc từng đoạn mình đọc cũng được. Vì rằng là một cái vấn đề một chương nó còn bao gồm rất nhiều vấn đề trong á. Trong thiền ta có câu rằng là chỉ cần nắm vững một vấn đề thì tất cả mọi cái vấn đề trong thế giới này, trong vũ trụ đều mình hiểu hết. Vì rằng là cái các cái hiện tượng các pháp ở trong thế giới này hàng vạn hàng tỷ cái, nhưng mà nó chỉ có một tính chất, một cái pháp thể đó, một cái tự tính duy nhất. Mình hiểu được một cái là hiểu tất cả. Có điều là chúng ta là cái căn tánh phàm phu ngu muội mà phải hiểu từng cái chứ hiểu một cái chung một nguyên lý không được. Giống như mình, giống như đứa con nít á, học chữ nhất trong học cái chữ nhất trong sách, nó dài có một phân, dài có một phân mm, ra ngoài đường thấy chữ nhất nó dài một thước, chả biết chữ gì, không hiểu. Nếu mà nắm vững được một chữ nhất ở trong này, thấy nó thông minh, thấy một chữ thì biết được 10 chữ, mấy thằng trăm chữ. Thì cái này thằng Tú đang cố gắng là để hiểu như vậy. Cho nên chia rằng một phần là phải sát theo văn tự, một phần làm thế nào thoát ly văn tự. Đó là hai cái mâu thuẫn, nhưng mà trong đời sống thì có thể làm được. Chỉ có điều rằng là chúng ta có suy nghĩ và cho thực tập. Thì này, cái đoạn thứ chúng ta sắp nói đây là đoạn thứ 9. Tôi đọc trước, quý vị chịu khó nghe cho rõ, rồi sẽ nói chi tiết từng điểm trong này. Cái đoạn thứ 9 này thì hơi dài đó, chúng ta sẽ chia làm ra nhiều phần, chia làm 4 phần đây, cho nó dễ. Cái đoạn đầu thì Đức Phật mới hỏi Tu Bồ Đề, cái chính nguyên văn này tôi nói đại ý, cũng đầy đủ, nhưng mà đều không có dịch sát cái văn. Phật hỏi Tu Bồ Đề này, Tu Bồ Đề, ông nghĩ thế nào? Cái vị dự lưu, tức là vị Tu Đà Hoàng là dự lưu ấy. Vị dự lưu có nghĩa rằng ta đã đắc quả dự lưu hay không? Tu Bồ Đề trả lời, không, bạch thiện thể. Vị Tu Bồ Đề không nghĩ rằng ta đã đắc quả dự lưu. Vì sao? Vì không có một pháp nào mà vị ấy là chứng nhập, nghĩa là không, vì không chứng, không có sắc thanh hương vị xúc pháp để mà chứng nhập. Vì vậy cho nên vị ấy được gọi là vị dự lưu. Nó hơi dài như vậy nha, trong này có mấy chi tiết thôi. Cái chi tiết quan trọng đây là cái chữ đắc. Thì trong cái chữ Hán nào cũng để dịch cái này gọi là đắc, nhưng mà tùy theo cách dịch. Ví dụ như chúng ta dịch tiếng Việt, vì Tu Đà Hoàng có nghĩ rằng ta đắc quả dự lưu hay không? Chữ đắc như vậy chúng ta hiểu rằng là đắc là được, nó là một cái động từ. Trong bản chữ Hán dịch thì ta cũng hiểu như vậy, nhưng khi dịch tiếng Việt thì chữ đắc là được quả. Muốn dịch cho nó có vẻ văn vẻ một chút ta gọi đắc, tức là chứng đắc. Đây, nhưng mà chữ này quan trọng lắm. Nó là quan trọng trong là triết lý. Nếu mà nhìn từ tướng nhận triết lý Phật giáo thì đây là từ rất quan trọng. Và cả trong triết học Ấn Độ nữa. Nhưng mà trong đời thường thì chúng ta không thấy nó. Mà nhiều khi cũng hiểu. Thực ra cái từ này, cái từ đắc này mà những người mà chưa học triết Ấn Độ, không học triết Ấn Độ, nhất là không đọc tới các cái phái như luận lý học, nhận thức luận Ấn Độ, thì cái chữ đắc này rất khó hiểu. Trong Kim Cang, ở trong Tâm Kinh chúng ta tụng hàng ngày đó, vô trí diệt vô đắc, thì cũng nói rằng không có gì đắc, thì nó là bình thường thôi. Nhưng mà đất này là một khái niệm triết học mà trong luận lý học ở Ấn Độ có cái ngành luận lý học phát triển rất là quan trọng. Trong cái luận lý học mà không hiểu được từ đất thì không thể hiểu được luận lý. Có nghĩa rằng trong một mệnh đề, ví dụ như là trong mệnh đề tĩnh từ và danh từ, khi kết hợp danh từ và tánh từ không có cái chữ đắc thì người ta không thể hiểu được thì vì sao nó kết hợp. Khái niệm luận lý nó quan trọng đấy. Ví dụ chúng ta nói rằng là cái hoa hồng màu đỏ, tức là hoa hồng đỏ. Ai học cái tiếng Anh tiếng Pháp sẽ biết rằng là đây là một cái danh từ và cái tĩnh từ. Ở trong tiếng Việt thì có hai cái đều danh từ cả, tức là hoa hồng đỏ hay hoa hồng màu đỏ đều giống nhau. Nhưng mà trong khi chúng ta viết tiếng Anh, tiếng Pháp hay gì thì cái này phải rằng là màu đỏ, hoa hồng đỏ, một cái danh từ và cái tĩnh từ. Nó hai kết hợp với nhau, kết hợp phải có chữ đắc. Tôi nói sơ sơ như vậy thôi chứ cái này không quan trọng nha, không cần thiết vì nó là liên hệ vấn đề triết học. Thì trong này cái vị nào muốn biết tới triết học thì sẽ lưu ý tới nó. Hoặc là những vị nào học Atidam, Atidam mà phương Bắc á, chứ Atidam phương Nam không có khái niệm này. Tức là vì Pali không phát triển về vấn đề triết học luận lý như ở Ấn Độ, thành ra họ không có khái niệm, trong Pali không có khái niệm về chữ đắc này. Trong khi đó gọi là Atidam phương Bắc, tức là Atidam trong cái tạng Sanskrit á, phải có chữ đắc, vì rằng là đối chọi với các phái triết học Ấn Độ phát triển nền luận lý rất cao. Cái nền luận lý Ấn Độ mà ngày nay ta phát triển nó có thể so sánh cả cái nền luận lý học hiện đại của phương Tây. Tức là những vấn đề mang tính cách luận lý học ký hiệu, cho tới luận lý học hình thức, luận lý học siêu nghiệm, cả những cái luận lý học, toán luận lý ngay trong hiện đại đó. Cho nên cái chữ từ nó trở thành quan trọng. Thế bây giờ chúng ta nói chữ đắc theo nghĩa bình thường là vì sao quan trọng như thế này. Thì tôi lấy một cái thí dụ, tôi hay dùng thí dụ khi tôi giảng cái chữ đắc này trong Atidam. Dùng thí dụ nó hơi quê mùa một chút, nhưng mà để chúng ta quê mùa nó dễ hiểu hơn được từ từ. Nếu mà dừng lại ở chỗ quê mùa này thì không hiểu được đâu, nhưng phải đi từ từ, từ cái chỗ thấp nhất người ta lên. Vì cái gì cũng bắt đầu từ một cái việc rất là bình thường, nhưng mà nó lên tới cái chỗ mà nó trừu tượng ra. Như trong có một nhà văn mới nói rằng là gọi là triết học là gì? Ta hỏi vậy đó. Triết học có nghĩa rằng nó bắt các triết gia bắt đầu những câu hỏi rất là ngớ ngẩn, vớ vẩn ngớ ngẩn. Nhưng mà khi ông kết luận thì chả hiểu gì hết á. Đó gọi là cái dòng triết học. Vậy thì chắc chúng ta cũng thoát được cái đó. Chúng ta bắt đầu câu chuyện chữ đắc này ý niệm rất là ngớ ngẩn. Nhưng khi kết luận á, thì hầu như là rất khó hiểu. Thì trong kết luận thực sự đắc là gì thì không ai hiểu gì hết. Thì bây giờ nói như vậy không phải là hù dọa thiên hạ mà chơi. Nhưng mà chúng ta lưu ý được cái trình tự của nó, cái trật tự của nhận thức. Bây giờ nói một cách thí dụ bình thường nhé, thế nào là đắc nhé. Trong cái kinh nói rằng là vị A-na-hàm, một người, đắc quả A-na-hàm, đây là chữ đắc này. Đắc quả A-na-hàm này thế nào? Trước hết, đấy là người đó là người phàm phu. Thứ nhất, có một cái gọi là phàm phu. Thì cái gì tạo nên phàm phu? Đó là một cái tính chất gọi là phàm phu. Mỗi cái hạng người, mỗi sự vật có tính chất riêng. Nhìn con bò. Ta biết đây là tính chất con bò, nhìn con vật trước mắt, hỏi con này là con gì? Người ta nói đó là con bò, vậy con bò nó có một tính chất gọi là bò. Cái tính chất đó là trừu tượng. Con bò ngoài ta thấy là có bò vàng, bò vàng, bò đen hay bò trắng gì đó, nhiều thứ. Nhưng mà trong cái trừu tượng á, là bò không có xanh vàng, đỏ trắng, không có dài, không có ngắn, không có mập, không có ốm. Con bò chúng ta thấy thì có con 100 kg, có con 150 hơn nhau từng gram, không có con nào giống con nào hơn tỷ con bò, không có con nào nặng bằng con nào nấy cân lên, không có con bò nào nặng bằng nhau. Cũng như con người vậy đó, nhìn 1 tỷ người khó có ai mà hai mặt giống nhau, có giống nhau cách mấy thì vẫn có cái điểm khác. Mới nhìn sơ chúng ta chưa biết á, thì nhiều khi anh em sinh đôi không phân biệt được. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ xong thời gian á, thì chắc chắn phân biệt được. Cũng có nhiều trường hợp như chuyện trầu cau mà hai anh em giống nhau tới độ mà cái bà vợ cũng không biết ông nội anh, ông nội em, thì chuyện đó không hi hữu. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa rằng là không có sự vật này giống nhau, nhưng mà nó có một tính chất chung, tất cả đều là người. dù rằng khác nhau bao nhiêu vẫn là người. Khi nhìn một cái thì biết đó là con người chứ không phải là con bò, không phải là cái, không phải là cái cối xay. Đó là tính chất chung. Như vậy là có một cái tính chất gọi là phàm phu và một cái tính chất là A-na-hàm. Khi vị đó chứng quả A-na-hàm có nghĩa rằng là giữa cái phàm phu và A-na-hàm kết hợp lại thành một, kết hợp đó gọi là đắc. À, là thí nghiệm một cách tổng quát anh ạ. Cái này thì không quê cũng sang, nó vừa vừa nha. Bây giờ cho hạ xuống một chút. Bây giờ chúng ta thí dụ hạ xuống một chút, hơi quê mùa một chút đi. Thì quê mùa có nghĩa rằng đây là một người quê mùa, sống nghèo khổ. Nhưng mà sống ở cái thành phố lớn, hay là ở một cái xã hội nó lớn, có nghĩa là xã hội có những người giàu sang có cả sơn hạ đó. Ông ta biết như vậy đó. Chứ không là những người sống trên rừng lên núi mình. Là vì sao? Là vì sống như vậy chứ không có ý niệm từ từ. Thí dụ như là thấy trong làng mình nó có người này, hay là giàu hơn. Thí dụ nông dân đó, ông sống chỉ có ngày cái cuốc, cái xẻng để đi đâu, người ta làm thuê, làm mướn. Có tay làm hàm nhai, không đủ áo mà bằng nữa, nghèo khổ vô cùng. Ở đâu người ta cũng khinh thường, ai cũng khinh thường. Người ta kêu bằng thằng này, thằng nọ, chả kính trọng dễ rất cần tao đánh đập nữa. Sống tủi thân với cái thân phận mình. Nhưng mà rồi nhìn lên, thấy có người sang hơn mình chút. Càng nhìn lên, càng thấy người sang, riết ngồi nhìn lên, thấy người uy quyền quá. Vì uy quyền đó, do đâu, cứ giả thiết rằng có nhiều tiền đi, nó là 1 triệu phú. Người đó, anh đó là 1 triệu phú. Triệu phú thì có nhiều bậc triệu đó. Dùng từ triệu phú ngày nay cho nó dễ hiểu. Là phú hộ đó, 1 triệu phú. Không cần cái vua chúa, chỉ cần triệu phú là đủ. Cái ông triệu phú này đi đâu người ta cũng nể, cũng vì. Cho nên thành có câu rằng là vai mang tu bạc kè kè, nói quỷ nói quả thì người nghe rầm rầm. Tức nên ông ta còn là cái triệu phú giàu sang. Thì cái người mà nông dân nghèo khổ này á, sống lớn lên với cái ý niệm là triệu phú, thế nào là 1 triệu phú. Thì khi mà chỉ cần nhắc cái chữ triệu phú là tưởng cái chữ triệu phú theo tiếng Việt là danh từ đó. Hay là thí dụ như hay là nói theo tiếng Pháp là millionaire cái gì đó được hay tùy theo cái ngôn ngữ mà người đó sống nhắc cái từ đó là hình ảnh quyền lực này, sang cả này, tự do này, hưởng thụ sung sướng, tất cả cái đó hiện ra. Và người đó ước rằng nếu mà ước chứ không dám mơ chắc là phải đời sau, chứ đời này chắc nghĩ rằng không bao giờ mình có. Có thể tưởng tượng nếu mà mình mà được cái triệu phú như vậy thì cũng sung sướng như vậy. Thì câu chuyện tiếp tục nha. Sau đó thì người đó đi lên phố để chơi, có bà con cho một cái vé số, một tấm vé số. Một tấm vé số hay là tự mình mua gì đó, mua cho vui. Thấy thằng nhỏ đi bán vé số, thấy tội nghiệp nó quá, mua cho nó một cái, ráng. Bà con là cho tiền bạc cho nó mua một cái, rẻ thôi. Sau đó đi dò tự nhiên thấy rằng là mình trúng được 1 triệu. Thì trong này 1 triệu là gì? 1 triệu đồng, nó liên hệ với triệu phú. Tại vì rằng là trong cái triệu phú thứ nhất là cái người đó có 1 triệu hay nhiều hơn 1 triệu hay mấy triệu đó, là 1 triệu. Mà từ 1 triệu này á, nó kéo theo nhiều cái ấn tượng khác. Đây là một cái phản ứng, một cái hiện tượng tự nhiên trong cái vấn đề tâm lý và ảnh hưởng cả vật lý và cả sinh lý trong con người. Giống như một con chó của ông Pavlov vậy đó, chỉ cần quất cái kẽn một cái là nó chảy nước miếng liền. Vì trong cái tiếng kẽn nó bao gồm cả rằng miếng thịt bò này, trong miếng thịt bò này có mùi thơm này, có vị ngọt này, có tất cả mọi thứ của nó đó. Chứ không phải kẽn là tiếng kẽn, nó cũng ăn được tiếng kẽn mà nó không thấy được cái gì trong tiếng kẽn, mà nó cũng ngửi được, nhưng mà chỉ cần tiếng kẽn không là cái mũi nó có cái mùi thơm có thịt. Đây là cái tâm lý chung và cái nhận thức chung của con người và con vật. Thì cái vật mà có hữu tình đều có những cái chung như vậy. Thì cho nên chỉ nói tới 1 triệu thì người đó nghĩ tới triệu phú, và nghĩ tới triệu phú thì cái quyền lực nằm một chung với nhau, kéo một cái này là nó kinh tất cả. Bây giờ cái người triệu phú nó giống như con chó của Pavlov vậy đó, quánh một tiếng gãn thì chảy nước miếng. Người này nghe chỉ 1 triệu bạc thì nghĩ tới triệu phú. Thì trong bây giờ hai cái này, cái triệu phú này là một, danh từ triệu phú, cái ý niệm về triệu phú và ý niệm về người nghèo, ta, trong này có ý niệm về cái ta, hai ý niệm là cái ta mà ông ta lớn lên hồi nhỏ là kêu bằng tên gì đó, tên Tèo, tên Teo gì đó hả, tên Tí Hon gì đó, tên Tí gì hả, thì cái tên tí này nó lên càng ngày nó càng lớn lên. Ban đầu thì tí là thằng con nít oanh lộn, không biết là giàu nghèo là gì, không biết là sang ngày là gì. Nó càng lớn lên, cái tí này liên hệ tới cái chữ nghèo, cái chữ nghèo nó liên hệ tới cái chữ là bị hiếp, nghèo rồi khổ rồi thiếu thốn. Thì thành nó có hai cái phạm trù, hai khái niệm rõ rệt. Một khái niệm là tí là ta là tí. Tí có nghĩa là nghèo, tí có nghĩa là khổ. Khi nói tới chữ tí, cảm thấy thân phận bị tí mà ta đó, chứ không phải tí nhiều thằng tí nè. Nhưng mà có thằng tí thì con nhà giàu, có thằng tí là con nhà quan. Nhưng mà thằng tí này, chữ tí này, tí và ta và tí là một này, là nó nghèo khổ. Nó lớn lên với kỹ niệm một cái ta, là cái tí nó nghèo khổ. Thì bây giờ tự nhiên là trong tay mình xuất hiện một cái được trúng vé số, có nghĩa rằng là cái sở hữu đó là mình. Mình gọi là được 1 triệu đó. Nhưng mà cái được này á, có nghĩa là nó ghép luôn 2 cái là 1 triệu. Nó xuất hiện trên thằng tí. Cái mà gọi là 1 triệu bạc nó xuất hiện đến tí lúc này. Mặc dù nó chưa nắm được 1 triệu, nó nằm ở đâu 1 triệu bạc, nằm ở trong ngân hàng hay ở chỗ quay số, ở đâu nó không biết. Nhưng mà biết rằng là ta, bây giờ chữ tí nó kết hợp với triệu, tức là triệu phú. Thì người ta cộng lại tí và triệu phú. Thì cái dấu cộng này bây giờ chúng ta làm một giống như cái phép toán này, tí và dấu cộng, chữ dấu cộng nó có nghĩa là đắt đấy. Thì trong là cái trật tự tâm lý, người nó là quy luật tâm lý. Nó có một kết hợp giữa cái tên tí và ta tí đó ấy, và cộng với cái triệu phú, cộng 2 cái lại. Tức là cộng với 1 triệu đó, nó thành cái triệu phú. Thì bây giờ tí có nghĩa là triệu phú. Thì anh ta thấy rằng ta là triệu phú, có nghĩa là anh đắt. Anh đạt lấy cái vị là triệu phú. Và đây là cái trạng thái của Prati. Prati có nghĩa là đạt đến. Thì cho đạt đến thì để cho dễ nhớ hiểu á, thì người học tiếng Anh cứ diễn là tôi ép đi, tôi ép là có thể. Là có đó, có khả năng đó, mình đạt đến. Tức là từ một trạng thái nó đạt đến một trạng thái khác. Mà trạng thái khác này á, là nó kết hợp nhiều thứ. Mà trong đó mỗi thứ nó chỉ thành 2 thôi. Trên một cách tổng quát, nó là 2 yếu tố. Ở đây chúng ta nói rằng từ một cái trạng thái tí, đó là trạng thái nghèo khổ, mà trong nghèo khổ bao gồm nhiều thứ. Đói rách, sạc xài, rồi làm thuê, làm mướn, bị khinh, bị oánh đập, tất cả mọi thứ, cùng khổ nằm trong cái khái niệm triệu tí này. Và bên kia là triệu phú, là một khái niệm nó bao gồm tất cả những cái sang cả, rồi quyền lực, rồi hưởng thụ vật chất, mọi thứ trong đó. 2 cái ý niệm riêng biệt. Thì trừ cái trạng thái tí nghèo khổ đạt tới trạng thái giàu, cái đạt trạng thái đó là gọi là tắc ti. Thì trong này không phải đạt bình thường, mà hiện tí nó xảy ra là khi nghe chữ rằng là ngay trong một giây phút biết rằng là ta sẽ có một triệu thôi. Nhưng mà cái ý niệm triệu xuất hiện 2 kết hợp lại, thì người này trong người xảy ra một cái trạng thái, ta gọi là mừng, sung sướng tuyệt đỉnh, chưa bao giờ có khái niệm được, biết chắc là trong cả cuộc đời chưa bao giờ có. Cô người nghe ta đó là xỉu. Vì sao nó xỉu? Chắc chắn rằng trong người, trong não, trong thần kinh nó sản xuất một cái loại, một cái tố chất, một cái stuff, hay là một cái hóa chất. Nó làm cho máu huyết, tất cả cái độ tuần hoàn, tất cả trong người, nó bị xáo trộn, người nó ngất xỉu. Thành ra cái chữ đắc này khi xuất hiện, nó phải là một cái trừu tượng, nó cụ thể. Cái đắc nó xuất hiện trong con người. Một cái chất cụ thể nó làm cho con người đó, có thể như bay bổng, cảm thấy bay bổng lên trời, hoặc cái độ bay không nổi á. Cái độ một cái máu huyết mình không chịu nổi, cái tuần hoàn không kịp. Và nó máu sung lên óc, óc không dung nạp kịp, nó sinh ra xỉu luôn. Thì đó là cái đắc. Thì tất cả mọi cái sinh vật có suy nghĩ đều có cái đắc này. Thì cái hiện tượng cái đắc như thế nào? Đấy, chúng ta nói là một cách là ở cái tầng thứ nhất nó quê mùa một chút để chúng ta suy nghĩ. Nói thêm một chút nữa, cái này là nói thêm thôi nha, để cho cũng nhắc nhở là một cách để chúng ta không đi sâu vào. Là chúng ta nói cái đắc này xuất hiện như thế nào? Bây giờ giả thiết này, cái này thì là người ta thí nghiệm trong khoa học. Họ không thí nghiệm về cái đắc, nhưng mà người ta thí nghiệm về cái hoạt động của não. Thì câu chuyện, cái thí nghiệm này thì tôi đọc cách đây cũng 30-40 năm rồi thì nhớ mang máng rồi. Thì sau này kiểm tra lại thì có một vài chi tiết nhớ nhớ sơ sơ, nhưng mà vừa chụp cũng cần phải chi tiết, phải nhớ chi tiết. Nhưng mà cái thí dụ này rất hay để chúng ta hiểu. Bây giờ có một đàn khỉ, một người nuôi khỉ, có một cái đàn khỉ thì huấn luyện thành có một cái trật tự, cả một con kiến có trật tự đó, khỉ thì ta huấn luyện trật tự được một cái đàn mà nó đi đứng ăn uống gì đó nó trật tự. Là ai biết rồi, khỉ mà ta nuôi cái nồi bắt ta đi hái trà, hái lá, hái gì nó cũng làm được hết á. Hái cà phê ở Việt Nam, cà phê hái trà nó cũng trật tự. Con khỉ trật tự có nghĩa là con khỉ sống trong một đoàn thể kỷ luật như người vậy đó, giống như là ở một cái trường học, một cái đoàn thể hướng đạo hay học sinh gì đó mà khi mà huấn luyện kỹ hay là như một đống lính vậy đó, huấn luyện kỹ. Thì bây giờ người ta bắt một con khỉ mới, trước khi đưa nó vào cái tập thể con khỉ á, thì người ta bắt rồi ta đo cái nào của nó, đo trong người của nó. Ta đo cái mức ở đây á, là mức một cái chất hormone gọi là serotonin. Ta đo cái mức serotonin của nó ở cái mức mức bình thường rồi, mức của nó ta lấy cho cái mức trung bình nhá. Ta đưa vào cái đoàn khỉ bắt nó sống theo cái sinh hoạt của đoàn khỉ. Một thời gian sau ta đo là cái mức độ của serotonin, cái level đó của serotonin nó bị hạ xuống. Cái serotonin này đã dấu hiệu cho biết rằng là con khỉ này đã phục tùng kỷ luật. Tức là khi nó sống một mình, nó muốn làm gì thì làm, nó muốn đi, muốn đứng, muốn khẹt khẹt khọt khọt gì lúc nào, muốn không ai làm gì. Nhưng bây giờ trong cái tập thể của con khỉ là đi đứng ăn uống rồi thay kỷ luật, nó hạ xuống serotonin. Một thời gian sau nữa, nó quen rồi, bắt đầu đưa con khỉ lên cho làm con khỉ đầu đàn. Cho làm con khỉ đầu đàn. Thì một thời gian sau ta đo, cái mức serotonin nó đạt tới cái mức cao, cao hơn những con khỉ khác. Bây giờ con khỉ này thì lãnh tụ, ấp não trạng nó thay đổi. Rồi một thời gian sau nữa, ta bắt đầu ta trút quyền con khỉ này, ta cho nó xuống, bỏ nó ra, không cho nó làm lãnh tụ, đưa con khác nó lên làm lãnh tụ. Một thời gian sau ta đo nữa, thì trong ấp serotonin của cái con khỉ này, nó giảm, và serotonin của con khỉ kia nó tăng cao. Thì về sau này ta đo cái này nó nhiều, để ta đo là cái mức độ leadership và mức độ lãnh tụ. Khi mà con người xuất hiện một khái niệm lãnh tụ thì nó ấp có thay đổi như thế nào. Vậy thì bây giờ con khỉ này, tuy rằng nó con khỉ, nó không có ý thức như con người, nhưng mà chắc chắn nó phải có một, tối thiểu nó có một trình độ suy nghĩ, là một khái niệm đó. Khi mà nó vào quy luật, nó nói rằng ta là một thành viên, đó là một ý niệm về thành viên xuất hiện, nó không có rõ như chúng ta, nhưng mà nó có một cái hoạt động trong nó. Thì cái đó, nó cái xuất hiện như vậy, nó là một cái đắc. Con khỉ nó không có một khái niệm rõ rệt về ta và đoàn viên, nhưng mà bất cứ một sinh vật nào xuất hiện đều một khái niệm cái ta, cái ta, cái chấp ngã. Thì cái ta này, lúc cái ta sống một mình, ta muốn làm gì thì làm. Cái ta này ở trong con khỉ, cái ta đó là một cái ta, nó không phải do trình độ phân biệt, mà cái ta này là cái ta gọi là câu sanh, là bẩm sinh, sinh ra có một khái niệm về một cái ta. Cái ta riêng biệt sống khác, khi mà cái ta vào đoàn thể nó bắt buộc cái ta phải khác đi. Cái ta này cộng với cái đoàn thể thì cái ta nó biến đổi. Thì cái trạng làm cho biến đổi đó gọi là đắc, mà trong cái đắc này tác dụng rõ rệt trong cái vật chất, đó là property. Thì đây không phải là chúng ta gán ghép, mà vì cái vấn đề là trong A Tỳ Đàm nhiều phái tranh luận nhau cái property là gì. Rõ ràng có một cái property là vì từ phàm phu qua thánh phải có cái property, không có property này thì không có một cái khái niệm mà phàm trở thành thánh, không trở được, trở thành được. Mà property này là cái gì? Nó là sắc hay là tâm, tức là nó là những yếu tố vật chất hay là tinh thần. Rõ ràng nó là một yếu tố tồn tại. Dù rằng nói theo quan điểm là trung quán ở duy thức, tất cả các pháp đều là giả, không có cái gì là tồn tại thật. Giả là vì nó là gán ghép nhiều cái là thành một, chứ tự thân nó không là gì cả. Cũng như những cái chấm trên tờ giấy vậy đó, chúng ta chấm khéo léo thì những cái chấm là thành chữ A, mà chấm khéo léo nữa thì những chữ thành những cái khuôn mặt. Đấy, khuôn mặt người, mà chấm giỏi thì khuôn mặt đẹp, mà chấm dở thì khuôn mặt xấu. Chấm thiệt giỏi thì ra mặt ây thi, mà chấm dở thì ra mặt khỉ, mặt ngựa. là tùy theo cái dấu chấm trên, chấm là chấm, nó không có nghĩa gì hết á. Ghép thằng trăm chấm lại thành cái mặt người thì mỗi chấm vẫn là mỗi chấm, chấm không thay đổi, nhưng mà cái trăng giấy cái hình ảnh ngoài là thay đổi. Thì cũng vậy, các pháp mà tự tánh nó là nó không có gì thay đổi, nhưng mà gắn ghép thì nó thành ra một cái khác. Thì khái niệm prati nó cũng vậy, nó là vật chất hay là tinh thần cho biết, nó là giả, nhưng mà các ngài không có thí nghiệm, mà do cái khả năng trình độ thiền định thì có phải cho rằng cái prati này là vật chất, tức là sắc pháp. Thì nếu mà gọi nó là vật chất thì rõ ràng đó là những cái chất serotonin. Nếu nói thì người ta gán ghép, mà nói chơi với thiệt ra chúng ta không biết nó serotonin hay là có phải không phải. Nhưng mà tại vì theo thí nghiệm mà chúng ta ghép vào, thì ghép này để suy luận thôi chứ không phải là chân lý. Đừng cho rằng là cái chân lý, nhưng mà cái đường lối để chúng ta suy luận để biết nó là cái gì, và rồi chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Chúng ta sẽ nói thêm từ từ. Như vậy là cái property này là có một cái động lực thực sự. Nếu mà nói một cách tổng quát thì cái property này thực sự nó có một cái năng lực, mà năng lực chúng ta hoặc là quan niệm nó tinh thần hoặc cái niệm vật chất. Nhưng mà khi xuất hiện ở đâu thì nó biến đổi con người đó, nó biến đổi cái chúng sanh đó. Ở một người phàm phu, khi cái property này xuất hiện là nối liền giữa phàm phu và thánh tính, thì người đó trở thành một vị thánh. Thì làm thế nào property này xuất hiện? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng vì sao kim Bát Nhã phủ nhận vô trí diệt vô đắc. Trí trước, trí đây có nghĩa là trong vị mà Quán Thánh Đế đó, chứng được tầm trí vô sanh trí từ từ, các cái trí tuệ của thánh giả, khi cái trí đó xuất hiện, tức là nhận thức đó, biết rằng đây là sanh tử, đây là biết thấy rõ, đây là thánh đế, đây là khổ tập diệt đạo. Khi cái trí đó xuất hiện, thì vị đó xuất hiện, thì đạt đến một cái đắc, đắc là thánh, là cái nhận thức xuất hiện ở trong con người đó, thì nối liền với hai cái lại. Mà thì cái này là vì đó rõ ràng là có trí thì mới có đắc. Giờ chúng ta nói thêm, tức là từ cái đắc này, từ con khỉ đó, con khỉ thì chúng ta khó biết rằng con khỉ nó suy nghĩ như thế nào, nhưng mà chúng ta nói thêm một con người. Chứ giả thiết cho nó cao một chút, đây là một người đi ứng cử tổng thống. Thiệt ra khi mà ứng cử tổng thống chưa có ai mà khi ứng cử ta đè ra ta đo cái não trạng, đo điểm não độ, đo coi là cái serotonin hay là những cái hóa chất ở trong đó, những cái hóa chất những gọi là ở trong nó, trong đầu óc ta cái mức độ thế nào chẳng ai đo, và cũng đo là sau khi ông làm lễ đăng quang như thế nào. Nhưng mà mình tưởng tượng đi, đây gọi là cái thí nghiệm bằng tưởng tượng. Tức là các nhà khoa học nó tạo thành cái thí nghiệm bằng tưởng tượng, thought experiment ha. Chúng ta tạo một cái thí nghiệm bằng tưởng tượng. Đây là một cái thí nghiệm quan trọng, một cái loại thí nghiệm quan trọng trong khoa học mà nha. Einstein mà khám phá được cái định luật, cái thuyết mà tương đối thì cũng do cái thí nghiệm này, chứ không phải là do cái thí nghiệm mà thực tế ở trong lab, nhưng mà sao đưa vào lab, laboratory. Thì chúng ta cũng tạm thành lập ra cái thí nghiệm tưởng tượng này. Tưởng tượng thế nào? Bây giờ nói một người đứng cửa tổng thống, thì chắc chắn ông ta biết khái niệm tổng thống là gì và ta là ai. Mình nói theo kiểu mình sợ không sợ bị phạt, không sợ bị ở tù, thì giả thiết Obama đi, giả thiết trước khi ông Obama ông là cũng một thanh niên trẻ như người khác thôi, có nhiều lắm là tưởng ta là nghị sĩ, thượng nghị sĩ hay là thống đốc, thượng nghị sĩ Obama, thì cái não trạng ông trong cái những cái hóa chất trong người, máu huyết tuần hoàn theo cái lượng của serotonin. Cái mức lãnh tụ cũng là thượng nghị sĩ thì cái mức lãnh tụ nó có, nhưng mà nó không phải là một tổng thống. Khi mà ông đắc cử biết rằng mình làm tổng thống thì cái lượng serotonin nó sẽ, não trạng nó sẽ thay đổi, vì rằng thay đổi cho nên làm biến đổi. Khi mà nghe rằng mình đắc cử thì mọi sự thay đổi. Mình giả thiết nó hồi xưa mà cái ông Bush với cái ông Al Gore mà hai người mà bầu cử đó, mà đầu tiên á là ông Bush tưởng Al Gore được, mà ông ra tưởng là mình đắc cử, thì ngay lúc đó ta đo não trạng thì thấy Al Gore nó thay đổi. Rồi sau đó chỉ làm một chút nữa thì té ra ông Bush được, ông Gore cũng được, thì hai não trạng giữa cái lãnh tụ và hai cái serotonin, cái lượng cái thành lãnh tụ của trong óc nó sẽ thay đổi, tức là cái đắc nó chạy qua chạy lại, cái đắc nó chạy qua chạy lại, nó tăng và giảm cái lượng đắc xuất hiện và biến mất giữa hai cái người này. Nên một cách cụ thể như vậy đó. Là vì sao? Đây là có khái niệm. Hai người có khái niệm rõ rệt. Khái niệm là do đó, do nhận thức. Khi đến phiếu, người ta bảo rằng là đắc được thì cái nhận thức xuất hiện. Tức là với lá phiếu, vì đã có cái nhận thức, cái trí đã xuất hiện. Cái trí đã xuất hiện một cái thì cái đắc này xuất hiện liền. Thành ra là khi mà chúng ta thấy rõ là khi một người phàm phu mà nhận thức được Thánh Đế, biết Thánh Đế là gì, thì cái đắc xuất hiện, vì Thánh xuất hiện. Thì vì vậy nên chúng ta tu tập làm thế nào để cho có cái nhận thức này xuất hiện, tự nhiên cái đắc nó xuất hiện. Chứ mình không điều khiển được cái đắc, không có một tổng thống nào điều khiển đắc. Nhưng mà có cách nào làm được hay không? Này là vấn đề đặt ra câu hỏi. Thì đây là vấn đề này là vấn đề trở thành một cái vấn đề cũng quan trọng trong này, ở trong cái hiện đại nó gọi là neuroscience, trong khoa học neuroscience. Cái quan trọng trong cái khoa học thần kinh của hiện đại. Thì trong này có một nhà thần kinh học khá nổi tiếng của Mỹ gọi là Daniel Goleman. Ông này một nhà thần kinh học, ông là thí nghiệm về cái gọi rằng là lãnh tụ, cái hoạt động của lãnh tụ. Vì sao ông điều khiển được người, sao ảnh hưởng được những người khác, tác động những người khác như thế nào? Thì ông cũng có thí nghiệm con khỉ này. Và trong đó có vấn đề, tức là cái serotonin này, nó tạo thành khái niệm về lãnh tụ. Nhưng mà không biết rằng là do ông ta có cái ý niệm về lãnh tụ, cho nên chi cái serotonin xuất hiện hay là serotonin xuất hiện, thì ông ta nghĩ biết rằng mình lãnh tụ, tức là cái nào có trước, cái nào có sau. Nhưng mà ông Daniel Goleman này, Daniel trong chữ L ấy, ông này là thường thường hợp tác với Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ông viết một quyển sách đó, mà xuất bản mà nổi tiếng, cũng khá nổi tiếng đó, gọi rằng là Destructive Emotion đó. Thì quyển Destructive Emotion đây là cái quyển sách mà báo cáo của nhiều nhà khoa học họp lại nói về cái thần kinh học mà dưới chữ tham gia của Ngài Lạt Ma và các đệ tử của Ngài Lạt Ma. Thì những vị này hầu hết đều là đệ tử Ngài Lạt Ma hết á. Trong đó có một cái nhà thần kinh học nổi tiếng như là ông Flanagan ấy. Flanagan, đây là nhà thần kinh học nổi tiếng, sách ông viết nhiều lắm, viết về thần kinh học. Thì thảo cứu về trong con người, trong cái gọi rằng Destructive Emotion, tức là ba cái yếu tố quan trọng trong cái emotion này gọi là tham sân si. Thì ông Flanagan có nhiều cái hoạt động về chữ emotion này, ví dụ những cái xúc cảm xã hội, social emotion, những cái xúc cảm xã hội để trở thành một lãnh tụ, vì khái niệm lãnh tụ nó phải xuất hiện trong môi trường xã hội. Leadership tức khái niệm lãnh tụ đó, nó phải xuất hiện trong môi trường xã hội, tức là giữa nhiều người nó xuất hiện. Thì có cái emotion mang tính xã hội là ảnh hưởng giữa người này người khác. Trong mà thí nghiệm con khỉ nữa, thì con khỉ á, để ra trong một cái phòng thí nghiệm mà nhiều người hoạt động, thì người ta đo cái huyết nó sung lên, cái máu nó sung lên, cái não nó như thế nào, và cái cử động như thế nào, tức là ảnh hưởng những người xung quanh. Khi một cái nhà thí nghiệm đưa cái tay á, cầm một cái thỏi crem ấy, đưa lên bỏ vào miệng ăn, thì cái trong cái não con khỉ ấy, nó hoạt động như thế nào? Thì cái này gọi là những cái tố chất thần kinh đó, gọi là neuron, là mirror đó. Những cái thí nghiệm này để chúng ta biết rằng cái hoạt động cụ thể như thế nào, để tất cả họ nghiên cứu thế nào để sửa đổi đó. Như vậy tham sân si nó là một cái hoạt động tâm lý, nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng tới, nó cũng có tác động tới vật chất. Vậy thì bây giờ giả thiết nếu mà chúng ta thay đổi cái cơ cấu hóa chất ở trong người thì có thể chống lại cái tham sân si này không? Đây là vấn đề ta đặt ra. Trên trong cái buổi họp như vậy có một nhà tôi quên tên rồi, tôi quên cái ông, nhưng mà câu ông kể thế này là sáng nay ông đi tới cái buổi họp, trước buổi họp của Ngài Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma đó, thì tôi đọc báo rằng là có một cái cậu thằng nhỏ, một học sinh ở trường nó bắn chết bạn nó. Đây là do cái sân, và do đâu cái sân? Sân do tư tưởng ấy, là do cái sung huyết của máu huyết mà tạo thành sân, tức là những hóa chất phát sinh trong người nó. làm thế nào để nó kiềm chế cái sân này, khả năng làm nhá. Đây là gọi rằng huấn luyện con người, để thay đổi con người. Nhưng mà khoa học thì người ta muốn tìm ra là có những cái dẫn chất dẫn truyền thần kinh neurotransmitter, cái chất dẫn truyền thần kinh ở trong con người có những chất nào mà ta có thể tạo ra được để nó kiềm chế những cái này không? Vì người ta biết rằng cái sân nó lại cứ cho nó là ý niệm, nhưng mà khi sân xuất hiện á, nó kéo theo cả một hoạt động máu huyết trong đó, hoạt động từ những cái tuyến nhận thức của mắt tai, những cái tuyến những là cái khu thần kinh thị giác, cái thính giác, nó đưa xuống tác động tất cả những cái hạch, những cái tuyến amidan lên tất cả những cái trung khu thần kinh tới những tuyến đình, rồi điều khiển cả những cái bộ phận của là những cái thần kinh mà thần kinh mà vận động. Vậy thì giả thiết rằng nếu ta cho một cái hóa chất vào để nó hóa giải những cái hóa chất mà nó tác động của hạch amidan để gây đến cái giận dữ mà để giết người á, nếu mà đưa hóa chất này vào á mà nó hóa giải được á, thì người đó không còn giận nữa. Thì vì là người ta đo là cái cơn giận, là khi mà cơn giận như vậy là trong cái hạch amidan nó xuất hiện một cái stop. Thì cái này các nhà khoa học có biết rõ cái gì á, tụi không phải phải nhà tôi chỉ nghe măng máng rồi nói lại vậy thôi nhá. Mà cái này nó tồn tại chứ tới khi nào cơn giận hết thì cái này cũng hết. Thì mấy cái ta hy vọng rằng là nếu để thí nghiệm là cái thiền định nó có thể thay đổi được không? Vì người ta biết rằng thiền định nó vẫn tạo ở trong người một cái nguồn năng lượng, mà năng lượng đó thuộc về loại vật chất, người ta tạo nó được, nó kiềm chế được cái này. Khi một người giận, cơn giận nổi lên, thì cái hạch amidan nó bị kích động, mà cảm nhận kích động, thì nó đưa cái kích động của nó lên thiền định để phán đoán. Rồi từ đó mà đưa ra những cái mệnh lệnh. Thì cái tố chất nếu mà tâm thiền định ta tạo ra một cái vật chất khác, nó hóa giải cái này, thì cơn giận nó sẽ triệt ngay liền. Đấy là cái ta gọi là cái khoa học nó giả thiết cách cụ thể, nhưng mà không có nghiên cứu được, khó nghiên cứu cái này. Đó là chỉ bằng tưởng tượng và một vài quan sát cái cơn giận ta đo, ta thấy. Thế nhưng mà bây giờ trở lại cái chuyện chúng ta là đối với một số nhà mà các phái mà ở trong A Tỳ Đàm á, mà cái mức thiền định á, thì rõ ràng trong thiền định nó sản xuất một cái ta gọi là định quả sắc, xuất hiện một cái loại sắc, đây là vật chất mà quả là kết quả, xuất hiện một loại vật chất mà vật chất này là kết quả của sắc. Đây là nói một cách mơ hồ mà chúng ta chưa đạt tới một khó rõ, nhưng mà để một thí dụ cụ thể rồi mình tưởng tượng ra. Thì trong kinh khi nói tới mức độ thiền định, Đức Phật có giảng rõ, ví dụ đạt tới sơ thiền, thì Phật nó đạt tới sơ thiền, cái trạng thái là của sơ thiền là thế nào? Thí dụ rõ cái trạng thái sơ thiền là như một người tắm hay là hậu tắm, là đi vào phòng tắm rồi đổ cái thau nước rồi pha. Hồi xưa là sẽ phong, nghĩa là gọi rằng là ta lấy tro với lấy các thứ làm bột để mình sẽ bông, như ngày nay chúng ta dễ thôi là sẽ bông bột đó. Xong bột là sẽ bông nước kìa đó, ta bỏ vào trong một cái bồn tắm và ta quậy lên cho sẽ bông nửa bột, ta sẽ bông, rồi sau đó ta nhảy vào. Thì lúc đó cái cảm giác thế nào là từ có người từ trên đầu tóc dưới chân được cảm giác đầy đủ tất cả một cái chất này, là cái chất mát và dịu cái sẽ bông đó. Thì ai đã từng tắm bồn tắm thì sẽ biết cái này, tôi không có tắm bồn tắm, tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà khi mình tắm thì mình dội nước từ trên đầu xuống thì vẫn có cảm giác, tuy rằng cái dội nước mình nó không có đều đó, mà tưởng tượng ra được thì đó là cảm giác thiền định. Có nghĩa rằng là một cảm giác khí lạc, nó như một cái dòng nước nó ngập từ trên đầu trời xuống. Mà cái tạo ra cảm giác mát lạnh như vậy á, không phải sự tưởng tượng được, nó phải có, phải sản xuất một loại vật chất, phải làm cho nhiệt độ của da thịt, nhiệt độ nó hạ xuống. Cái mà làm cho nhiệt độ hạ xuống phải là vật chất, nó tác động vật chất. Đây ở cái chỗ rằng là nếu mình nói theo kiểu duy tâm của mình á, thì chính trong cái tác động của tư tưởng nó biến đổi vật chất. Thì vì vậy thiền định nó sản xuất một cái loại vật chất ở trong người, một cái loại sắc pháp mà nó tác động, nó hạ cái nhiệt độ xuống, sẽ tạo thành một cái cảm giác. Mình nói theo cái kinh nghiệm bình thường của mình như vậy. Trong này tôi nghĩ rằng cũng có nhiều vị đã thực tập thiền định, Và nếu một lúc nào đó vẫn có cảm giác này cao thấp tùy theo cái trình độ của mỗi người, thở vô thở ra một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, sẽ có một cảm giác hỷ lạc, một trạng thái người ta là một trạng thái như ecstasy, ecstasy một trạng thái hỷ lạc, ecstasy trạng thái của thiền định, mới gọi là trạng thái xuất thần đó, là cảm thấy con người gần như là mình nói cái sơ là rùng mình một ốc đó, giống như người mà tự nhiên là chờ tin cái gì đó, chờ tin thơ, chờ tin tức gì đó, đạt được một cái mừng quá, cái con người mình nó gần như ngất xỉu ấy. Nhưng mà trạng thái đó là cái trạng thái nó làm cho người ta kết quả, nó dẫn tới kết quả là khổ như người mừng quá tới độ ngất xỉu ấy. Đó là gây ra cái quả khổ, nó là cái lạc, mà cái lạc nó dẫn tới cái khổ. Còn trong cái lạc này của thiền định nó dẫn tới cái lạc hoàn toàn, và khi kết quả rồi cái dư vị nó vẫn tồn tại của cái lạc này, nó kéo dài ra. Đây là cái lạc của thiền định. Cái lạc đó nó hóa giải. Chính vì vậy khi mà người đạt tới quả thiền định, mà nếu có được cái thiền định thì mà thiền định thường trực thì người đó có thể diệt trừ được cái sân, lấy khả năng thiền định diệt trừ được cái sân, tâm thì đến thẳng cái năng lực. Như vậy đời này có nghĩa rằng nếu mà chúng ta học và thực tập trong cái học này mà thực sự ra muốn cho cái học này kết quả, phải có khả năng thiền định. Ví dụ chúng ta học Kinh Kim Cang, mình suy nghĩ học với các cái nhà văn, nhà thơ học, đọc Kinh Kim Cang, đọc từ đầu tới cuối đọc hay lắm, Phật nói hay lắm. Nhưng mà cái hay này không tác động được vì rằng là chúng ta không tập trung. Không tập trung, tức là mất định trong tâm ta không có. Chưa tới cái độ để rằng là cái nhận thức này nó biến đổi thành cái năng lực, mà năng lực nó chuyển đổi cái tâm tính chúng ta, nó không có chuyển đổi được. Do đó phải tập khả năng thiền định. Mà trong cái nhập định không nhất thì phải rằng là cứ suy nghĩ rằng là Phật, tức là không phải Phật mới gọi là Phật, không nhất thiết phải suy nghĩ. Nhưng mà khi nhập định tới cái mức là cái nhận thức này nó tự nhiên nó xuất hiện. Giống như người mà gọi rằng là chiêm bao, trước khi ngủ tới kiểm soát chiêm bao đó, biết cách kiểm soát. Là khi mà trước khi ngủ ta vẫn có những ý tưởng, nhưng mà tới lúc bắt đầu ngủ rồi là đạt tới cái mức mà ngủ rồi á thì không còn cái ý tưởng nữa, nhưng mà cái chiêm bao nó sẽ hoạt động theo ý tưởng của mình. Đây là cái vấn đề quan hệ giữa cái nhận thức đó và cái khả năng tập trung. Tất nhiên đối với những vấn đề này nó chúng ta không có kinh nghiệm nhiều, chứ rõ ràng thì khó mà rõ ràng lắm, nhưng mà cái diễn tiến nó là như vậy. Nếu chịu khó suy nghĩ thì sẽ thấy cái diễn tiến của nó, là cái mức tập trung của thiền định. Hằng ngày chúng ta học đây này, học kinh điển, đọc kinh, tụng kinh, niệm Phật mãi sáng. Nhưng mà nếu có những khoảng chúng ta tập trung khoanh tay thì những cái tất cả những cái đó nó tụ tập lại, nó thành cái năng lực. Tùy theo cái mức thiền định của người chúng ta. Giống như nói rằng học trò ngồi giải bài toán, học hoài giải bài toán, ngồi suy nghĩ quá trời mà không suy nghĩ không ra, không bao giờ nhớ được. Nhưng mà một lúc nó định tâm lại, hoặc để nằm ngủ đi, không đủ khả năng định nằm ngủ, có nghĩa để cho áp não nó xóa tất cả những cái khác, nó sắp đặt lại thì tự nhiên ta sẽ nhớ lại. Điều đó có nghĩa rằng là trong cái hoạt động áp não có những phần người ta không kiểm soát là không biết được, nhưng mà tự nó điều chỉnh lấy, mà điều chỉnh bằng khả năng thiền định. Thiền định là gì? Nó tập trung nguồn vấn đề, không bị những vấn đề sao lãng, mà nó sắp đặt trật tự, giống như cái vi tính vậy đó. Lâu lâu là chúng ta phải rằng là để fragment trở lại, để cho cái máy nó sắp đặt cái những cái file và những cái dữ kiện trong dữ liệu trong nó lại thành một cái trật tự, rồi sau đó chúng ta hoạt động thì cái máy nó mới nhanh thêm chút, còn không thì nó chậm rì. Rồi những cái gì cần xóa ta xóa bớt đi, rồi cái óc nào trống ra thì cái máy nó hoạt động nó nhanh hơn. Đây là khả năng thiền định và cái nhận thức. Và nếu mà cái định mức đủ, để chỉ cần đủ định mức nào đó thì cái trí nó xuất hiện, và trí là cái đắc nó xuất hiện. Thì trong khi mà người tu tập vậy, ví dụ Phật dạy này là bắt đầu mình quán hơi thở, hay là bất cứ quán cái gì thuộc về sắc pháp, hơi thở này xanh vàng đỏ trắng, hay lấy cục đất mà làm đối tượng, hay là đóa hoa xanh vàng đỏ trắng làm đối tượng, hay lấy thân thể này, thân thể này sạch hay dơ, thường là nghĩ cái dơ ta làm đối tượng, lấy tóc, mọi lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, để đưa ra những cái làm đối tượng tập trung vào đó. khi tập trung vào đó, cái Phật cũng dạy rằng là tới lúc phải nghĩ rằng đó là vô thường. Thì cả vô thường, chúng ta nghe nói và nghe Phật nói chứ chúng ta không có kinh nghiệm về vô thường. Chỉ khi nào đồ vật mất, chúng ta xuất hiện, tiếc nuối, thì mới nghĩ rằng là nó vô thường. Còn nhìn nó không bao giờ chúng ta có khái niệm vô thường. Thành ra vô thường vẫn là sự tưởng tượng của những cái gì đã mất rồi, chứ chúng ta không kinh nghiệm được sự vật vô thường. Nếu chúng ta kinh nghiệm, cảm nghiệm được sự vật vô thường, có nghĩa là cái ý niệm vô thường trong óc nó ghim lên trên đối tượng, thì lúc đó chúng ta sẽ thành một vị thánh đầu tiên. Đó là đắc quả. Cho nên như trong cái tu tập, ban đầu là lấy một đối tượng đi quan sát, khi tập trung được lên nó, bắt đầu nghĩ nó là vô thường. Thì bây giờ có hai cái, thứ nhất là cái vật trước mắt, và hai là ý niệm vô thường, hai cái nó tách rời nhau. Nó nói rằng đây là đất, và đất là vô thường. Hoặc là đây là tóc của ta, hay tóc của ta là bất tịnh, từ cái bất tịnh nghĩ là vô thường. Thì ý niệm nó rời rạc, người tu tập thiền định một lúc sẽ có được cái cảm giác này, sẽ biết cái này. Không thực hành thì những cái điều nói này tôi trở thành nó bông lông. Nhưng thực hành sẽ thấy cái ý nghĩa của nó trong cái chuyện mà tu tập này. Rồi mình quan sát một thời gian sau nhé. Thật ra mà nếu nghĩ vô thường không á, khó có cảm giác về vô thường lắm. Cho nên sau vô thường thì nghĩ tới khổ, vô thường nó dẫn tới trạng thái là khổ. Và hiểu chúng ta có kinh nghiệm về khổ rồi, thì biết vô thường nó dẫn tới khổ. Thì nếu không làm xuất hiện cái khái niệm về khổ, không bao giờ chúng ta có cảm giác vô thường. Cho nên chỉ nhưng cái trình độ thiền định không có và cho rằng là cái thế giới này vô thường chứ không có khổ, và nếu không có khổ thì không có thể thực tập được, không bao giờ chúng ta biết được cái vô thường. Kinh nghiệm hàng ngày vậy đó, nếu mà chúng ta mất đồ mất của mà không bao giờ khai sinh ra khái niệm tiếc nuối thì không bao giờ biết thế gian này là vô thường. Tất nhiên là ngay từ con nít vẫn gặp khái niệm về khổ rồi, có một cái bánh hay cái gì đẹp quá mà tự nhiên là vỡ ra nó tiếc, vậy thì nó cảm giác rằng là ban đầu nó chưa biết. Nhưng mà cái tiếng xuất hiện, một thời gian sau, chính cái tiếng nối đó tạo, nó biết rằng là có cái cảm giác, có cái vô thường, nó còn, nó sẽ mất. Còn như nếu những con nhà như vua chỗ mà giàu tới tuyệt đỉnh, con của chuyển luân vương, đại đế, hoàng đế, thì mất cái này có cái khác, thì không bao giờ biết vô thường là cái gì. Không có khái niệm vô thường. Giống như câu chuyện mà trong cái chuyện Phật mà kể chuyện ra, ngã anh luộc cho con nhà giàu đó. Mà khi nào nghĩ tới cơm, món đó kêu một cái, vậy là có những người hầu hạ mang tới liền, thành ra hỏi ngài đã đọc được cơm do đâu mà có, nó cơm từ cái đĩa vàng mà có, không biết từ đâu mà có. Rồi vì khi nghĩ rằng là đói, là thì khi nghĩ rằng là chỉ cần cái gương mặt cảm giác đói một chút là những người hầu hạ mang cơm tới cho ăn liền, không có cảm giác gì về vô thường, tức là chưa bao giờ biết khổ. Đói là tự nhiên là có liền, không có cảm giác về đói là khổ. Người nghèo đói tức là khổ, mà những cái người giàu cỡ như hoàng tử, như A Na Luật, đói không phải là khổ. Đói chỉ là dấu hiệu muốn ăn, và tự nhiên là có ăn liền. Thành đói nhiều khi là cái nguyên nhân của lạc, chẳng phải là khổ nữa. Thành là không có cảm giác và khổ, cho nên không biết vô thường. Thì khi xuất gia, tu tập mới biết được quả vô thường. Đây là... Nhưng mà rất tiếc là ở cho chúng ta là phàm phu, và con nhà nó phàm phu, mà con vua nữa thì cũng có những cái để mà tiếc, chứ chưa phải cỡ như ngài U Na Luật được cái phước báo như ngài A Na Luật, cả cuộc đời không biết khổ là gì. Nhưng mà cũng có một cái nhân duyên may ra ấy, là thân thích với Phật và muốn hầu hạ Phật để cho tôn vinh cái hoàng tử của mình lên thần tượng thái tử Tất Đạt Đa trên xuất gia, để rằng tôn vinh thái tử lên. Nhưng mà từ cái chỗ đó đắc đạo, chứ nếu không thì chả bao giờ đắc đạo được, và cho mọi cái đời sinh đó là sung sướng, chả biết khổ là gì. Cho nên cái khái niệm cần phải kết hợp với khổ mới biết được vô thường. Nhưng mà khổ chưa đủ, phải đạt tới cái vô ngã, tức là từ cái vô thường mình biết rằng nó khổ, tất cả vô thường để dẫn tới cái khổ, mà khổ thì dẫn tới vô ngã. Rồi vì rằng là cái khổ, cho nên chúng ta muốn như thế này, muốn thế kia mà không được. Vô ngã là gì? Ngã là gì? Ngã nghĩa rằng ta sẽ thế này, ta sẽ thế kia, nhưng mà không được như vậy, không được như cái ta muốn, không được. Cho nên chỉ không có cái gì làm chủ, ta không làm chủ được cái gì cả, không có một cái cả. Ta muốn nó như vậy là như vậy hoài, nhưng mà một lúc nó trở thành cái khác, tức là nó không còn là nó nữa, nó trở thành cái khác, mà đặt tới cái vô ngã. Nhưng mà nếu cứ nghĩ vô thường khổ ba cái liên tục thì không đạt đạo được. Nhưng mà từ từ cuối cùng chỉ cần nghĩ tới vô thường thì cả ba cái khổ vô ngã nó xuất hiện liền. Đây là tự huấn luyện. Cũng giống như bắt đầu tôi huấn luyện với con chó của Pháp Lốt vậy đó. Bắt đầu chó nó ăn ở đánh kẽn. Mới đầu ăn thì nó chỉ nghe cái mùi vị thịt nó ngon, rồi cuối cùng nó trong nó xuất hiện những cái hương vị. Từ từ rồi quen với tiếng kẽn, nó chỉ cần đánh tiếng kẽn. Mà nếu mà ông chủ nó chỉ cần vừa chó ăn vừa mở cái băng nhạc hay vỡ mở băng nhạc nữa, thì chỉ cần mở băng nhạc lên hoặc là vừa chó ăn vừa nó đây là thịt, đây là chó hay đây là tô kia, nó bất cứ cái gì mà nó nghe được thì chỉ một cái nó xuất hiện liền. Thì ở đây cũng vậy, người tu tập vô thường khổ vô ngã cho tới lúc chỉ cần nhìn thấy cái sự vật xuất hiện là cái vô thường, ý niệm vô thường xuất hiện liền. Thì cái giai đoạn vô thường xuất hiện làm xuất hiện đó ta gọi là quyết tạch huệ. Cho nên trong cái tu tập các ngài có những kinh nghiệm chỉ rất rõ chúng ta quyết tạch huệ. Thì chữ Hán gọi là quyết tạch, nhưng mà trong tiếng Phạn á thì đây có nghĩa rằng là một cái nó ghim vào, tu tiết sẽ nó ghim vào, có nghĩa là cái ý niệm vô thường nó ghim lên đối tượng, cái ý niệm mà chúng ta nói là vô thường đó, nó ghim lên trên cái đối tượng của cái sự vật bây giờ trước mắt ta là một cái thân thể là hay là một cái mảnh cái khoảnh đất, từ cái một cái miếng đất mà suy nghĩ vô thường khổ vô ngã cho tới lúc mà cái ý niệm vô thường trong óc chúng ta nó ghim lên trên cái đối tượng trên cái miếng đất, thì đất tức là vô thường đó là cảm giác được vô thường. Thì từ cái đất và vô thường này thấy được khổ đế, và từ khổ đế nó lần hồi nó chuyển lên diệt đế, tập đế, cả một loạt nó xảy ra liên tục xảy ra, thì nó đạt được thánh quả, đó là gọi là đắc, tức là nhận thức. Khi mà cái nhận thức vô thường nó ghim trên cái khổ thì cái ghim đó gọi là quyết trạch trí. Đấy chưa? Ghim lên những cái đối tượng gọi là quyết trạch trí, có nghĩa là cái huệ, gọi nó là cái huệ, nhưng mà thực sự thì đó là khái niệm vô thường. Nó ghim lên trên như mũi tên bắn, nó ghim lên đối tượng, như một người mà cung thủ cầm cái cung tên mà nhắm cái mục tiêu rồi bắn đi một cái, mà khi cái mục tiêu nó cắm vô đối tượng thì nghĩa trong mục đích. Ở đây cũng vậy, ta để cái đối tượng trước mắt nói là vô thường, quan sát một thời gian sau thì ký niệm vô thường nó ghim lên trên đối tượng, thì đối tượng nó rõ ràng thì đó là cái đắc xuất hiện, tức là nhận thức đây là vô thường, cái nhận thức khởi lên rằng là đây là cái này là vô thường, tức là cái này đất là một khái niệm, vô thường là một khái niệm. Trong cái đất nó có nhiều tính chất, cái đất nó có thể tạo ra sự lạc thú, đất nước có thể tạo lạc thú, có thể tạo thành sức nặng, nhưng mà tất cả bây giờ đất nó mang một tính chất chung là vô thường, hai cái nó ghim lại một, đó là nhận thức vô thường. Thì cái nhận thức này thế nào? Nhận thức là một cái mệnh đề gọi là đất là vô thường, hay nó tổng quát cái này là vô thường, hay là it is impermanent, nó là vô thường, thành cái mệnh đề. Thì khi mệnh đề nó xuất hiện, thì cái trí xuất hiện, và trí xuất hiện đó gọi là đất, tức là cái kết hợp, nó gọi là đất. Nhưng mà kim cang vượt lên cái này gọi là vô trí diệt vô đất, đó trí xuất hiện thì cái đất xuất hiện. Thế nhưng mà vì sao cái đắc nó xuất hiện tạo thành cảm giác an lạc? Đây là một vấn đề nữa. Tất nhiên là khi đạt thánh quả thì cái cảm giác an lạc xuất hiện liền. Thực ra là khi mà ý tưởng chúng ta ghim đối tượng bao giờ nó có sự thay đổi, hoặc khổ hoặc lạc. Chúng ta biết rằng là khi mà nghe tiếng kẽn, nếu mà mơ hồ á, con chó nó nghe tiếng kẽn lạc kẽn nữa cho có nhận thức gì thì không chạy nước miếng. Nhưng mà nghe tiếng kẽn là xuất hiện trong cái thức của nó cả một loạt, là từ cái tai này ra bắt đầu nhĩ thức á, thì nhãn thức nó xuất hiện, tức là bằng sự tưởng tượng ở trong ý thức thôi, nhưng mà yếu tố của nhãn thức quá khứ nó xuất hiện á, là thấy được cả miếng thịt này, rồi ngửi được cả cái mùi thịt này, nghe được cả cái vị của thịt này, và cả cái xúc chạm nữa, cái miếng thịt này nóng hay lạnh hay mát, tất cả xuất hiện tạo thành một cái đó gọi là thức xuất hiện. Trong cái ý, trong cái nhĩ thức á, mà nó kéo cho cả một chùm nó xuất hiện, thì cái thức này xuất hiện một cái là căng cảm xúc, thì cảm thọ nó khởi lên liền. Lúc đó là con nó chảy nước miếng, không đơn giản chạy nén miếng, nhưng mà đồng thời trong đó là một cảm giác khoan khoái, mừng rỡ xuất hiện liền, đó là hỷ lạc. Thành ra chúng ta biết rằng khi mà nhận thức xuất hiện, đắc xuất hiện, thì luôn luôn kéo theo một cái hoặc khổ hoặc lạc. Nhưng mà khổ lạc này á, tùy theo cái trường hợp là nó dẫn tới cái khổ quả hay lạc quả. Như một cái người mà gọi rằng là nghe được cái mình trúng số đầu đắc mà mừng quá mà ngất xỉu, thì rõ ràng cái lạc này tới mức mà quá vượt mức của nó, tức ngưỡng nó, trở thành nó khổ. Tại vì ngất là khổ rồi. À, những cái máu huyết trong người nó khó chịu, nó tạo thành nó khó chịu, làm người ta ngất. Cái lạc cái độ nó ngất, đấy là cái lạc nó dẫn tới cái khổ. Thì cho nên chỉ khi mà người đạt cái thánh quả đắc và trí xuất hiện thì đạt tới cái... mà đều cái quá trình làm thế này thay đổi, nhưng mà có là mình nó một quá trình tu tập, trong quá trình huấn luyện thì phải có một khả năng thiền định. Như người mà gọi rằng là quán vô thường như vậy, muốn miếng đất này biết nó là vô thường, trước hết làm thế nào ta tập trung trên miếng đất mới được, và đất là đất chứ không có gì khác. Chứ còn không nhìn miếng đất ban đầu này là đất, là lấy một cái miếng đất thành một gang đi quan sát, gọi là mình quán tu tập quán là địa biến xứ ấy. Địa biến xứ là lấy đất làm đối tượng đó, mà là địa biến xứ, lấy đất làm đối tượng nha. Lấy một cái miếng đất bằng một găng tay, đất bằng một găng tay, đất cái sạch ra, cho đất mà dơ dơ một chút, quán chứ mà hay nổi nóng, hay nổi giận đó, thì nó không tốt. Thật ra thì phải có những cái nghệ thuật nó mới dẫn cái tinh thần nó cao. Nghệ thuật mà xấu, quan sát cái xấu rất ngộ, cái tâm mình nó trùng xuống. Đây là một cái luật của tâm lý mà. Tại vì những cái gì hài hòa đưa tới lạc, mà cái lạc nó mới nâng lên cao, để cho cái khổ nó hạ mình, thấp mình xuống. Đây là trong cái tiêu chuẩn tâm lý, là cái điểm tâm lý trong cái Phật học á, chỉ có cái lạc nó mới nâng lên mình cái cao, cái khổ mà không biến thành cái lạc thì khổ nó không nâng mình lên cao được. Cho nên cái thiền định luôn luôn sản xuất cái lạc, chẳng bao giờ sản xuất cái khổ. Mình những cái cảm thọ hàng ngày ấy, luôn luôn tới cái khổ. Bây giờ quan sát địa biến xứ là lấy cái đất cho nó đẹp, tức là phải một miếng đất là phải sạch sẽ, phải màu nó phải tươi. Đây là quan điểm nghệ thuật nha. Rồi mới quan sát, gọi là quan sát địa biến xứ đó. Nhưng mà nếu cái nhìn đất mới ban đầu nhìn thì nó nghĩ lung tung, ban đầu cứ nghĩ rằng là đây là đất, đây là đất, thế là nói theo rằng là cứ quán theo Pali đây, Pathivi, hoặc là quán theo tiếng Việt đây là đất, đây là đất. Mà mình chưa tập trung bằng là đây đất, đây đất, đất là gì, mình nghĩ rằng đất là thổ trạch, tức là miếng đất. Đất này là một thước hai, tới cuối cùng một thước giá bao nhiêu, một thước giá 1 triệu, 10 triệu. Vậy là mình có bao nhiêu thước đất, mình có được 100 thước đất, bán được 1 tỷ, mình có được 1.000 thước đất, bán được 10 tỷ, bao nhiêu tỷ đó, mà được bao nhiêu tỷ là ta thành cái gì, là nó suy nghĩ lan man. Nhưng mà từ từ nó kèm như cuối cùng suy nghĩ, đây là đất, không còn suy nghĩ tập trung trên đất. Từ trên đất bắt đầu mình nghĩ đất là vô thường. Là bây giờ có hai cái niệm, đất và vô thường, hai khái niệm. Thì tới lúc chỉ có hai khái niệm duy nhất là tập trung đó, đất và vô thường. Từ vô thường mình gọi là khổ vô ngã. Cuối cùng dồn lại đất và vô thường, là cuối cùng tập trung. Tức là phải có một cái mức thiền định tập trung tối thiểu mới xuất hiện được. Nhưng chỉ đòi hỏi cái tập trung hằng ngày, cái huấn luyện, có khả năng thì giờ tập trung tư tưởng, có chạy, có nhảy, có đi đâu nữa, phải có thời giờ tập trung để hiểu những cái mà chúng ta cần phải hiểu. Thì cái mức độ thiền định như vậy thay đổi nha, thay đổi đời sống của mình. Đây là tôi nói hơi dài cho nó rõ một chút đây, phải chưa? Thì nghe tôi quên được, không nhất thiết phải nhớ đâu nha. Để hiểu như vậy là được. Còn hiểu để thành giảng sư thì chắc là phải lập sách mà ghi để học thuộc lòng. Còn cái hiểu để hành thì mình chỉ cần biết vài yếu tố. Làm thế nào chúng ta có tập trung tư tưởng, định lại một chỗ để hiểu được cái sự vật. Và đây là trí, đây là đắc. Nó xuất hiện thì nó biến đổi của mình. Thì cái biến đổi của ta quan trọng đấy là từ phàm phu thành một cái vị thánh. Vị thánh đầu tiên đó là dự lưu. Ở cái trong cái này á, bây giờ mới có mấy câu nói nè. Thế Phật mới hỏi nè, rồi đọc lại nguyên văn để chúng ta nói tiếp. Bây giờ chúng ta hiểu chữ đắc rồi nhé. Vậy chữ đắc đó là gì rồi á? À, thì Phật mới hỏi rằng là này Tu Bồ Đề, vị A Na Hàm có nghĩ rằng là ta đắc quả vị Tu Đà Hoàng chứ, là dự lưu đó. Tu Đà Hoàng là dự lưu, dự này, lưu này. Dự là tham dự đấy, lưu là luân lưu đó nha. Vì dự lưu có nghĩ rằng là ta đắc quả dự lưu hay không? Có nghĩa rằng nơi cái người này có chữ cái prati hay không? Ở trong tiếng Phạn dùng hai chữ prati đó. Ở trong tiếng Phạn người ta viết rằng là sota, sota apa, natsiya, natsiya, prati. À, nếu dịch sát ra thì là cái đắc của vị Anaham, à, của vị dự lưu, có nghĩa là cái đắc ở nơi vị dự lưu. À, thì đây là theo cái ngữ pháp tiếng Phạn, ai à, biết tiếng Phạn thì cái này càng dễ hiểu ra. Tức là cái đắc, cái pháp ti này xuất hiện trên vị dự lưu, à, trong vị đó, tức là trong một con người, cái đắc nó xuất hiện, nó kết hợp giữa cái người đó và cái dự lưu. Thì người đó trở thành một vị dự lưu. Thì hỏi Tu Bồ Đề đó, là vị dự lưu có nghĩ rằng ta đắc quả dự lưu không? Tu Bồ Đề nói dạ không. Nếu mà vị dự lưu mà còn nghĩ rằng ta đắc quả dự lưu, thì vị đó có ấn tượng về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả, bốn cái. À, bốn cái khái niệm. Thì trong đoạn chờ Hán thì Ngài là thật người dịch, người dồn là trong vị A-la-hán cuối cùng. Còn hai đoạn đó không có, nhưng trong bản tiếng Phạn thì có cái này. Thì nói nhắc lại nhé, là vị dự lưu có nghĩ rằng là ta đắc quả dự lưu hay không? Tu Bồ Đề nói dạ không. Một vị dự lưu không nghĩ rằng ta đắc quả dự lưu, vì nếu mà vị đó nghĩ rằng ta đắc quả vị dự lưu, thì vị đó còn có ấn tượng về thứ nhất là ngã. The self là ta, nhân là personality, là một cái nhân cách, một cá nhân, một cá ngã, tức là ngã thế là có cái ta. Rồi thứ hai là có cái ta theo cái ngôi thứ, là ta là ngôi thứ nhất, ta đi ta đứng, và nó đi nó đứng, mày đi mày đứng, mà chúng nó đi chúng nó đứng, là cái personality. Ngã nhân, chúng sanh tướng, chúng sanh sattva, tức là hữu tình là biên, đó là một cái sinh vật, một cái chúng sanh, một cái sinh vật nó tồn tại là một cái chúng sanh. Và là cuối cùng là thọ giả, đó là jiva, là người đó là có một cái linh hồn, có một sự sống, tức là người đó đang sống, sống thì phải có một linh hồn, có một cái jiva. Mà trong tiếng Phạn dịch thọ giả, thành ra người ta nghĩ là tuổi thọ là đa số dịch sai, hiểu sai trong cái này. Dịch thì không sai, nhưng mà Ngài đã thật mà dùng chữ thọ giả để cho nó cụ thể. Nhưng mà người những đức chữ Hán không hiểu cái triết học Ấn Độ, và giảng chữ thọ đó là tuổi thọ, tức là cái người đó là 5 tuổi, 10 tuổi, 3 tuổi gì đó. Thực ra tính những cái tuổi thọ nó mới tạo để ý niệm về sự sống, nó cụ thể đó. Nhưng mà vì người ta không hiểu triết Ấn Độ như giảng sai, thì cái này tôi nhắc lại một chút xíu thôi, chứ cái này không cần. Biết là tất cả cái này khái niệm về từ ngã. Nhưng mà nếu mà nói cho chí lý thì chỉ trừ phi A-la-hán mà diệt được cái hoàn toàn từ ngã, còn vì A-nam vẫn có khái niệm về bốn cái này. À, vậy thì tại sao mà Tu Bồ Đề trả lời như vậy? À, đây là cái chỗ mình đã có hỏi đặt. Thực ra là các vị chưa học A-tỳ-đàm, chưa học luận Phật giáo nhiều, thì cái câu hỏi của Tu Bồ Đề đặt ra nó vô nghĩa, nó không biết cái ý nghĩa gì. Nhưng người chân học thì thấy cái quan trọng của nó. Bây giờ chúng ta từ từ sẽ nói nha. Tức là cái câu mà Tu Bồ Đề nói đó, nếu vị A Na mà còn nghĩ rằng ta là Tu Đà Hoàng, vì dự lưu còn nghĩ ta là dự lưu, thì vị đó còn chấp ngã, nói ta mà còn chấp ngã, mà diệt trừ được chấp ngã thì chỉ có A La Hán thôi, chứ không có A La Hán thì Tu Đà Hoàng vẫn chấp ngã như thường. Thì vậy mà tại sao mà Tu Bồ Đề nói như thế này? Để hiểu con này chúng ta đi từ từ nha. Trước hết Tu Bồ Đề nói rằng là một vị dự lưu không có nghĩ rằng ta là người, là một vị dự lưu.
Vì sao? Trước hết hai cái vì sao là, cái vì sao thứ nhất á là không có một cái gì gọi là pháp gì gọi là nhập, tức là apana, tức là không có một cái đạt ma, không có một cái pháp nào kiên chức đạt ma, không có một cái pháp nào gọi là apana. Hay là giữ đó, ngài thường trang mình chỉ là giữ, mà ngài đó thật sự là nhập đó, là đi vào đó. Thì chữ apana là do cái động từ apat tiếng Phạn, nếu mà theo tiếng ấy thì gọi là enter, tôi đi vào, hay to go in, hay to go off, to go through gì đó, mà đi vào in, hay to fall in, rơi vào, to fall in, fall in đó hả? Thì bây giờ cũng giả thiết để cho nó dễ hiểu, nó một cái dòng sông mà một người đứng từ trên nhảy ào xuống dòng sông, thì cái hành vi vậy đó gọi là apana. Thì không có một pháp nào apana, tức là cái hành vi nhảy đó không có một khái niệm, nó không có, nó chỉ là một cái ấn tượng về khái niệm, cái thực tế pháp tự nhiên, không có gì là apana. Thì chỗ này là khó hiểu kim cang đó nha, không phải dễ hiểu đâu. Nhưng mà làm cho nó dễ hiểu thì nhiều khi nó trở thành rất là thấp đi thì cũng mất ý nghĩa của nó. Mà nâng lên thì phải từ từ mà nâng, thì có thể học tới mức nào chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà để nói một cách cụ thể thế này, câu này thì bình thường ai cũng biết rồi. Có một câu thơ tiếng Pháp, mà những người học tiếng Pháp thì chắc đều biết cái này. Ta gọi rằng là tiếng Pháp cái bài thơ mà dịch tiếng Việt nó hoa hồng là hoa hồng chẳng tại sao, hoa hồng chẳng tại sao nó nở vì rằng nó nở, la rose thì phân vượt qua hoa hồng chả có tại sao nó nở, and flurry and ever flurry, flur sao biết rồi, flur Fleury and Fleury, Pax can Fleury, đó, Pax can Fleury, Fleury. Họ đánh lung tung đó, ôi, đánh Fleury, đánh lung tung rồi. Hoa hồng chẳng tại sao nó nở là nó nở. Đây là đây cái thái độ ta dùng cái nghệ thuật để ta quan niệm cho đời sống. Mọi đời sống ta hãy đặt cái tại sao nó như vậy như thế kia. Nhưng mà khi chúng ta đặt ta tại sao nó như vậy như kia, chúng ta không bao giờ thưởng thức được cái đẹp và cái ý nghĩa của đời sống, phải thâm nhập vào nó. Đi vào vườn hoa, thấy hoa học đẹp, ngồi đó tĩnh tâm mà ngắm, chứ đừng thấy đẹp cứ nghĩ tại sao nó đẹp, tại sao nó nở. Mà khi nghĩ như vậy như một nhà khoa học thì không bao giờ thấy hoa học đẹp là cái gì, là mất hết tất cả cái nghệ thuật, thành ra cái đời sống mà tạo thành cái nghệ thuật đẹp. Đấy. Thì phải thâm nhập vào nó. Ta và hoa hồng, nó là như vậy và ta là như vậy, không có phân biệt nó là cái gì và không là cái gì. Đó là một cái trạng thái tự nhiên. Và chính cái đó mới tạo thành cái cảm giác lạc. Tất nhiên là hai người tới vườn hoa, một người là ưa lý luận, là khoa học đó, nhìn hoa hồng nở một cái, tại sao nó nở, hoặc là gọi là hoa quỳ đi, thế mấy cái chuyện này cho nó rườm rà ra một chút. Cái hoa quỳ 10 giờ nó nở, bây giờ rằng là ông hòa thượng có cái chậu hoa quỳ, biết là 10 giờ nó nở, ông đem vô phòng khách, cái ông kêu mấy thầy vô, nó là bạch thượng tọa, là hòa thượng mời thượng tọa qua uống trà để coi hoa quỳ nó nở. Đó là cái ông thượng tọa nở hơi lắc nhắc, ông qua ông ngồi suy nghĩ tại sao nó nở. Ông cứ ngồi, nó nở bằng cách nào, tại sao nó nở, riết ngồi hốt quỳ nở ra, ông chả thấy gì. Còn cái ông hòa thượng ngồi chờ, ông tĩnh tâm uống trà phải tĩnh tâm mới thưởng thức được vị trai chứ. Ông thấy tất cả cái đẹp, tất cả cái lạc thú của hồng nở ra, và ông kia cứ ngồi tại sao nó nở, nó nở bằng cách nào ấy, rồi trong tầng sắc na nó nở như thế nào, chả bao giờ có một cái hỷ lạc gì xuất hiện hết á. Mặc dù đây là hỷ lạc phàm phu, đây là hỷ lạc hữu lậu ô nhiễm, nhưng mà vẫn tạo được hỷ lạc trong tạm thời. Cho nên chỉ nói muốn đạt tới cái tinh thể của sự vật phải thâm nhập vào nó. Nhưng mà chúng ta khi ý nghĩa là chúng ta phải thâm nhập thì cũng bao giờ nhập được. Tức là có ý nghĩa đây là một cái apana. Apana là gì? Apana là một sự thâm nhập. đi vào, mà muốn đi vào là phải có cái để ta đi vào, và ta ở đây và nó ở kia, ta đi đến. Vậy thì kia là hoa hồng, ta ở đây và ta đang nhìn hoa hồng, và hoa hồng đang nở. Hai ý niệm xuất hiện thì không bao giờ rằng người ta thưởng thức được. Là muốn thưởng thức được phải đạt ra cái trạng thái tự nhiên, mà chắc chắn cái trạng thái tự nhiên đó là một trong trạng thái của thiền định. Nhưng lúc đó không phải ngồi tập thiền định, là bắt đầu tập thở vô, thở ra rồi một đổi rồi mới định. Nhưng phải có trạng thái thiền định. Thì dưới mọi hình thức có định. Ở bên Mỹ có một nhạc sĩ mà ông chắc lúc đó ông 70 mấy tuổi, gần 80 rồi. Ông đào thiện người đạo chú, ông đi biểu diễn đường piano, piano để gây quỹ từ thiện. Mà ông đờn nổi tiếng hay lắm. Mà ông nói rằng trước khi đờn bao giờ ông cũng ngủ cầu nguyện Chúa. Ông mới đờn được, ông mới đờn hay được. Thì hình thức cầu nguyện đó hình thức nhập định. Ông chỉ có thể đờn hay được từ khi nào ông thâm nhập và khi ông cầu nguyện Chúa thì ông ta và cái đờn đó một cái công cụ để thiền định, nhập định tới cái độ mình, tới cái đờn không còn là hai nữa, ta không còn là ta, không phải là ngây đờn, và cái đờn cũng phải là cái để được đờn, không có ta, không có cái đờn, ta thâm nhập vào một, thì lúc đó ta đờn đại nhạc sĩ sẽ là hay. Ông ta cho rằng không hay, ông chả có gì hay hết, ông cũng như người thường, nhưng mà hay là nhờ cầu nguyện. Nhưng mà đối với chúng ta biết chắc rằng đó là một trạng thái thiền định, nhưng mà thay vì thiền định một cách tập trung vào đây là đất nước lửa gió, ông tập trung vào chỗ đây là Thiên Chúa, với cái niềm tin đây là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa khi chữ xuất hiện vì là đạo Chúa, cho nên cái chữ Thiên Chúa xuất hiện, chữ God xuất hiện, I pray God thì nghĩa God xuất hiện, thì tất cả những cái vì người này là một người nhân từ thì xuất hiện Chúa là một người nhân từ, nhưng nếu ông ta là một người hung dữ thì Chúa luôn luôn phải kinh sợ, người tới sự thịnh nộ của Chúa là run rẩy và lo sợ. Cái trembling nó cái chuyện cuốn sách của Kafka, của Kierkegaard viết về cái niềm tin và sự kinh sợ đó. Bây giờ nghĩ tới Chúa là nhân từ, Chúa là gọi là từ bi, xả cái đình của Phật là thượng đế là gì? Đó là thượng từ bi, Brahma là từ bi xả. Thì lúc đó ông ta thâm nhập vào cái trạng thái này, đây là một trạng thái của tình yêu, gần như là không vào cái từ bi quán của người tu đạo Phật, tu quán từ bi, tu tứ vô lượng tâm, không phải mức vô lượng, nhưng mà đạt tới cái mức tối thiểu của thiền định, thì chúng ta mới đờn hay được nhập tâm. Ngoài là cái định, thì cái này qua tàu áp dụng rất là nhiều trong cái chuyện này, gọi là trạng thái vô tâm, từ cái triết thí không của Phật giáo Kim Cang, trạng thái vô tâm hay là vô niệm, như thiền vô niệm, muốn làm thành tựu cái gì phải có vô niệm. Nhưng vô niệm cái này không có nghĩa rằng là indifferent, tức là dưng dưng. Nhưng mà trạng thái vô niệm là một cái thâm nhập cao về vật, không còn phân biệt nữa, mới là vô niệm. Nhìn cái đóa hoa, ngửi một cái gì, ta phải nghĩ, không còn nghĩ phân biệt ta và nó là khác. Đây là trạng thái vô niệm. Nghĩa là một người mà thưởng thức được cái hoa hồng mà đẹp hay xấu, cảm giác hỷ lạc nở lên từ hoa hồng, mặc dù là cảm giác thế tục, nhưng vẫn phải có một cái khái niệm vô ngã. Thì cái vô ngã này không phải vô ngã như vị A-la-hán, nhưng đây là cái vô ngã có nghĩa là vong ngã, quên ta đi để ta với sự vật là một. Thì cái vị mà chứng quả nào cũng vậy, cũng như người quan sát một bức tranh, đây là cái mức thấp nhất. Cho nên chỉ tâm cái này á, nó có nhiều cái bậc trong quán tánh không cái vô ngã này. Thì vì sao mà chúng ta thường quên cái ngã đi là một cái trạng thái lạc? Ở đời chúng ta biết rằng nhiều người cần phải quên, không quên thì không thể đạt được cái lạc, vì được cái khổ, có một cái ta, khi mà cái ta này khổ ta phải quên nó đi. Luôn luôn chúng ta định nghĩa rằng bây giờ là tôi này, tôi tên gì đó, có một cái tên và một cái ta. Khi mà cái tên và tôi và cái ta xuất hiện, nó kèm theo những yếu tố khác. Nếu mà tôi là ông thầy từ nhỏ tới lớn, tôi đi tu một thời gian sau ta kêu tôi là ông thầy, ví dụ kêu tôi là ông Thượng Tọa hay là ông Đại Đức gì đó, thì khi mà nghĩ tới tên tôi, tên là Nguyên Tánh, Nguyên Chấn gì đó, thì trong cái chữ này nó kèm theo những cái phẩm chất khác nữa, bài tắc là tiếng khen, tiếng chê khác nữa, là cái ta liên hệ. Và rồi sau đó biến cố gì xảy ra thì phải tìm cách quên cái tên này đi, nếu không quên thì cái khổ nó kéo dài. Bây giờ nói một cách khác ấy, là bây giờ là mình có một cái lục bình khang nghi, mua đẹp quá, mình trân trọng nó, cái này là vật di truyền của ông nội nha, cưng trọng nó. Thì ở đây cái vật đó là sở hữu, nó là ngã sở và ta. Trong nhiều trường hợp ngã và ngã sở cái riêng biệt, nhưng mà trong trường hợp khác ngã và ngã sở tức là một. Cũng như là cái tay của ta và cái tay cũng là ta nữa. Con mắt này là của ta, nhưng mà con mắt là cũng là ta. Cho nên chỉ ta có hai con mắt thì chúng ta mừng. Mà khi mất đi một con mắt thì chúng ta cảm thấy rằng ta mất đi một phần. Thì lúc đó là đau khổ. Tức là cái con mắt nó là vừa của ta mà nó là vừa ta, hai khái niệm. Nó là của ta cho nên chi nó có thể còn có thể mất. Cũng như là cái đục bình vậy đó. Nó có thể còn có thể mất. Nhưng mà nếu nó là ta thì không có mất được. Nhưng mà nó là một phần của ta, nó tạo thành cái ta. À, là cái khái niệm hàng ngày đó. Cho nên chi khi mất đục bình, ta mất cái một phần, ta tiếc. Cũng giống như là trong người ta có một con mắt, là mất cái con mắt thì tiếc. À, tiếc cho tới độ, mà như cái ông Triết Gia bên Tàu, ông Thiên Dương Tử đó, mất một sợi lông mà được cả thiên hạ thì cha ta cũng chả cần. Tức là cái gì trong ta nó quý hơn, từ tóc, lông, móng, da, cái gì của ta cũng là quý cả, vì nó là ta là nó. Thì được cả thiên hạ làm gì, thiên hạ là cái bên ngoài, tại dễ gì để cho nó mất, để làm khái niệm về ngã. Thì như vậy khi mà cái ta đó bị khổ, ví dụ mất cái đục bình, tức là cái ta bị mất một phần, chúng ta khổ. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái ngã sở, cái niệm về ngã thì mất thì thôi, chả có gì khổ, vì nó không phải là ta chẳng phải là nó. Nhưng mà cái đó hơi khó, mọi người nó có cái gì thì cái đó là ta. Ngay cả cái móng tay, móng chân chúng ta vậy, muốn cắt hay không cắt, cắt thế nào cho nó đẹp, để cái ta nó còn vẹn thì mới đẹp. Thì cái lông mi, lông mày, về rớt một sợi lông mi, ngồi tự nhiên rớt sợi lông mi thấy nó buồn, mất sợi lông mi rồi mất thêm sợi lông mi nữa, thì rớt nó trừ lũi, cái mắt nó xấu, nó buồn. Thì ta có và ta mất, cái ta. Có lớn lên nữa, ta có một cái gia đình, bây giờ nói một thiếu phụ, một thiếu phụ. Khi nghĩ tới ta, thì người ta nghĩ rằng là ta, đây là cái người bạn đời của ta, đây là chồng ta, đây là con ta. Hay vậy giờ thiết ở câu chuyện ở Việt Nam, với cái thời kỳ chiến tranh, mình đi lấy cái này cho nó thảm trạng, cho nó dễ nhớ. Một thiếu nữ vừa mới làm lễ hôn, với cưới với người mình yêu, rồi xong rồi cái người đó lên đường đi chiến tranh. Thì trước khi là thiếu nữ thì ta là ta, nhưng bây giờ ta là một thiếu phụ, là ngồi chờ, cái ta nó kết hợp hai thứ. Cái lúc mà nghe tin, chỉ một vài thời gian sau, mấy tháng sau hay là mấy ngày sau, một thời gian sau, giấy báo tử rằng là chồng là chết phải đi nhận xác. À, thì bây giờ để làm câu thơ, thơ thì hay cũng chả hay, nhưng mà nó tạo thành một cái thảm kịch mà khi nghĩ tới vẫn những thời kỳ cái chiến tranh ai. Người nào sinh trong thời kỳ chiến tranh, câu thơ này cũng xúc động. Ngày mai đi nhận xác chồng say đi để nhớ mình không là mình. Tức là ta quên được cái ta đi. Cái ta này nó có gì? Cái ta này nó nhìn nhẹ cái ta lứa đôi. Mà bây giờ mất cái phần cái ta nó khổ ghê lắm. Và câu thơ nghe nói bình thường là say đi để nhớ mình không là mình, uống rượu say ta nghĩ tới một cái thiếu phụ. Vừa mới lớn. Mà cảm cái gì tan vỡ nó khổ lắm. Thực ra cái ta đó là ảo tưởng thôi, một thời gian sau bà ta quên đi. Và có những cuộc tình mới, và cái người mà gọi rằng là khi mà mất tưởng như là ta không còn nữa, có nhiều người gần như là nhảy lùn mà tự tử luôn á. Nhưng mà nó kéo lại đường thời gian sau thì cũng quên này. Tức là cái ta một thời gian sau nó thay cái ta mới, quan trạng thái mới, đổi mới. Nhưng mà trong lúc đó nghĩ rằng ta không thể sống được nữa, chỉ có chết mà thôi, có những đập đầu vào tường vào vách. Có nhiều người mẹ chết thôi chứ đừng nói người tình, mẹ chết đi một cái rằng là khóc lóc đập đầu vách tường. Nên mẹ chết rồi thì con không còn ai nữa sống điện, tức là một phần của mình mất rồi không còn gì nữa. Rồi cả gia đình kéo lôi lại, được bình tĩnh chôn xác xong chừng vài bữa xong, cái bữa sau nói cười đi giỡn vui vẻ đi coi hát bộ cine rồi mẹ không còn nó quên mất. Tức là cái ta mới, cái ta trước kia nó liên hệ cái bà mẹ với một cái tình yêu của mẹ con. Khi mất đi một phần cái ta thì đau khổ, thì sao nó quên mất. Ở đời người ta cảm thấy rằng có một cái trạng thái vong ngã, một cái vong ngã thì nó đạt đến cái hạnh phúc tạm thời. phần ngã. Nhưng mà xóa được phần ngã thì đạt được phần hạnh phúc. Có những cái ngã có thể xóa vĩnh viễn và đạt cái hạnh phúc vĩnh viễn, đó là trong vị A-na-hàm. Có những cái ta nó buộc chặt ta vào những cái khổ. Đó, thì cho nên một vị mà chứng quả dự lưu, là xóa được mấy cái yếu tố tạo thành cái ta. Cái ta mà đưa tới cái khổ, mà những yếu tố đầu tiên tạo thành cái ta. Đó là vị xóa được mấy cái. Cái xóa đó là tức hết là thân kiến, giới thuộc kiến và nghi, ba cái nó tạo thành một cái ta. Mà cái ta này nó liên hệ tới văn thứ nhất, nó cắt việc gì, ta là mắt, ta là tai, ta là mũi, ta là lưỡi. Mà cái ta này tức là thân này đó, cái thân ta này, mắt nó phải thế này thế kia, thành ra là mắt là tai thế này thế kia, nó và đây là một con người. Và nghĩ rằng nếu mình chết mà có đầu thai trở lại thành người thì cũng nghĩ rằng đời sau ta có hai mắt hai tai, chứ không thể nghĩ rằng đời sau ta sinh ra tự nhiên có một con mắt chột, mắt thấy xấu quá, không bao giờ nghĩ nổi. Và nghĩ rằng mình đầu thai kiếp sau tự nhiên là mình thành ra người có một cái lỗ tai, không có mũi, cũng bao giờ nghĩ nổi. Thành cái ta này phải có tai mắt mũi lưỡi, không bỏ được. Và đây là ta ở trong dục giới, buộc chặt trong cái thế giới này. Còn ngoài đó cái giới thuộc kiến nữa. Cái mà tạo thành con người ta tốt đẹp bây giờ là gì? Thí dụ ta là Phật tử thì phải như thế nào? Tính Phật, tính Pháp, tính Tăng, hay là ta là người đạo chúa thì phải đeo thánh giá thì như thế nào? Mất cái này đi thì không còn cái ta nữa. Cái đó cũng tạo thành cái ta, nó chấp cái ta. Ngoài ra một cái nghi nói rằng là đây là khổ và cái niết bàn là lạc. Chắc gì? Bây giờ trước ta, trước đây là bây giờ rõ ràng nhất. Mình đang buồn này, đi coi tivi hắc bội, ngay nó vui lên này, đó là còn mới đi ngồi mà thấy cái vô thường chắc gì, tức là không tin có một cái chân lý nào, và cái trước mắt mình vẫn nghi mơ hồ, thì những cái này tạo thành cái ta, cái chập chờn, cái ta này cái ta chập chờn, cái ba cái này tạo thành là buộc chúng ta vào cái dục giới. Cái khi nào vì đã cảm giác được, nhìn thấy được cái vô thường, thì cái vô thường thì bây giờ cho rằng là ngay cả cái lỗ tai này, cái mũi này, cánh tay này có thể mất bất cứ lúc nào. Cả cái thân này cũng chả biết nó có tồn tại, nó không mất. Được quyền lực như Tổng thống Mỹ nữa, cũng chắc rằng là cái tay này là tay của ta. Đi ra đường bơi khơi tự nhiên nó cầm súng lần nào, nó cầm súng nó bắn nó. Nó bố trí nó bắn cho một cái, mà nếu không trúng tim mà chết thì nó bắn cho trúng cái tay, bay mất cái tay thì tổng thống cuộc tay vậy, không thể không được. Cái tổng thống một lúc nào đó mà có quyền uy cách mấy tiền, mà cách mấy thì nó bị bệnh, bị sốc gì đó, cái phải ngồi xe lăn. Tổng thống Mỹ thì phải ông có ngồi xe lăn vậy. Hoặc là cái dậu xăng có ngồi trên cái tháp đôi, tưởng là an toàn, chung quanh bảo vệ cả cái ngũ giác đại quân đội, rồi cả như hỏa tiễn, rồi là tàu thủy, tàu ngầm bảo vệ chung quanh, nếu mà tự nhiên cái đó đâu đang đâm sầm cái rớt đài mà chết, không có cái ta nào bảo vệ được. Nhưng không bao giờ mà chúng người ta nghĩ ra được cái đó, không bao giờ. Mà khi mà bắt đầu chết rồi thì không còn hối hận kịp nữa, không kịp nữa. Nếu mà cái cảm giác là vô thường thì những cái mất và những cái còn đó không còn tác động nữa, là cái thứ nhất. Để vì đó chuyển đổi mình, và khi thấy được cái vô thường, nghĩa là không cảm thấy lo lắng mà cái tay cái chân nó còn hay mất, nó mất thì thôi, nó còn thì thôi, không cái gì của mình nữa, thì phải đạt được cái an lạc. Nó cũng như rằng gọi rằng là cái lục bình đó, tùy theo cái giá trị của mình đó, nếu nó giá trị rất nhiều đó, nếu mà giá trị đối với ta chả có giá trị gì thì nó mất thì thôi, nhiều khi không cần nhớ, nhưng mà nó quý quá thì nó mất biết liền, mà khổ liền, ăn không được, ngủ không được liền. Thì những cái này là tạo thành cái ngã, và ta xóa được phần cái ngã thì đạt được cái phần hạnh phúc. Thế nhưng phải nhớ rằng là đạt được cái ngã như vậy, rõ ràng có cái trạng thái từ bên này chuyển dịch qua bên kia. Chúng ta biết chúng ta là đang thưởng thức một cái hoa quỷ, hoa hồng, vì trước mắt chúng ta có cái hoa hồng. Nhưng mà khi thấy đẹp rồi thì cái trạng thái đó không còn nữa, tức là apana. Apana là trạng thái chuyển dịch. Là nhập đó, thì nhớ rằng cái chữ này cụ thể của nó là fallen in, rơi vào, tức là cái thức của chúng ta ở bên này và cái hoa ở bên kia, và cái thức rơi trên cái hoa, hoa cái rơi trên cái đẹp, tự nhiên một cái đẹp xuất hiện, cái lạc xuất hiện nó rơi lên. Nhưng mà chúng ta nó làm cách nào để rơi, mình suy nghĩ đem cái máy này, đem cái EEG, những cái máy điện não đồ, là những cái đo huyết, đo quản để coi nó rơi cách nào, thì chả bao giờ thấy được cái đẹp này, rơi cách tự nhiên. Đấy. Thì vì vậy cho nên chỉ mấy ngài tu để trả lời Phật này, không có pháp nào gọi là apana, không có một cái gì gọi là nhập. Chữ Hán này dịch ra rằng là không có gì để nhập. Là vì sao? Là không có sắc để nhập, tức là không có cái sắc được nhập. Tức là đối tượng trước mắt ta không có một cái xanh vàng đỏ trắng để cho cái thức mắt chúng ta nó nhảy lên đó nó ngồi. Không có. Nó tự nhiên. Rồi cũng có đây là âm thanh, để cho đây cái nhĩ thức, cái thức lỗ tai chúng ta, nó áp vào đó mà nó nghe. Là không có cái gì, tức là mọi kiểu nó xảy ra một cách tự nhiên, mọi sự vật nó tồn tại như vậy đó. Thì cái đường này nói chữ nghĩa như vậy, nhưng trong ý nghĩa phải người suy nghĩ nó khác. Mình có một thực tập, mình sẽ hiểu khác. Còn chữ nghĩa thì nó vậy là vậy thôi. Không, mình vừa có khỏi cái diện tả chữ nghĩa thì thấy được. Điều này là không nhập sắc thanh đơn vị xuất pháp nha, không có gì để nhập cả, cho nên gọi là nhập lưu. Thì trong này bây giờ nói tới cái chữ này, hai chữ giải thích thì rõ là chữ Sotapanna Tu Đà Hoàn. Vì không dịch được cho nên ta dịch là Sota Sro Ta A Pa Na. Hồi nãy chúng ta giảng cái chữ nhập lưu đó, thì Sota, đây là cái dòng, the flow, dòng nước chảy đó. Nó là stream, nó vừa là stream là dòng, dòng chảy liên tục, một stream. Lấy cái hình ảnh dòng sông để mà thí dòng đó, đây là cái chữ Sota. Nó từ cái động từ sru, sru là to flow, là từ tôi chảy. Dòng nước nó chảy đi, nó gọi là dòng đời trôi mãi. Do chúng ta có khái niệm về quá khứ hiện tại vì lai, nhìn cái dòng sông chúng ta cảm giác là cái đời nó trôi đi, cái dòng đời nó trôi, cái dòng sống, dòng đời, dòng tâm thức luôn luôn chúng ta có khái niệm cái dòng sông nó trôi, nhưng mà nó trôi đi đâu? Bây giờ hỏi rằng là không biết là cuộc đời của chúng ta là trôi đi đâu, đi về đâu, cái diễn tại gì không biết nó trôi về đâu. Nay sống, lúc trước chúng ta là con nít, bây giờ người lớn rồi trở thành ông già, rồi mai sau nó chết. Không biết cái đời ta nó trôi về đâu. Cái dòng đời nó trôi về đâu. Tức là có một cái dòng sống trôi. Để học đạo một chút, chắc chắn là sẽ trôi vào cõi sanh tử luân hồi. Đời này nó trôi vào đời sau nữa. Cái đời sau cũng diễn tả những cái như thế này. Giả thiết rằng may mắn chúng ta làm để lật người. Thì sinh ra thì cũng con nít, rồi lớn lên thì cũng làm ăn vất vả, cùng tranh giành, cũng chửi bới gây lộn nhau, nói xấu nhau là đủ thứ hết á, buồn vui mừng giận yêu ghét cũng chừng đó chuyện xảy ra, rồi cũng chết đi rồi trở lại, chả biết làm cái gì, nó cứ trôi xuôi như vậy, chả biết, rồi cũng cái khổ lặp lại hoài như vậy. Cái dòng đời nó trôi như vậy đó, bây giờ con nghĩ ngược lại, có một cái dòng khác nó ngược lại. Cái dòng đó là cái dòng đời của chúng ta, nó trôi trong cái trạng thái, nó đi vào cái chữ mịt mù, mà luôn luôn nó tạo ra cảm giác khổ. Chắc chắn là ai nghĩ như vậy cảm thấy khổ. Đời này thấy nó khổ rồi, đời sau trở lại cũng thấy khổ nữa. Cứ tưởng tượng rằng sau chúng ta sinh lại đời sau đi. Chỉ còn có nhiều người mong làm tái sinh đời sau, cứ tưởng tượng rằng nó sớm hơn đời này một chút, chắc chắn là nghiệm sớm hơn. Ở chỗ rằng là nếu mà nay chúng ta là sinh ra trong bố mẹ, nó chừng đó, mai đời sau chắc là bố mẹ làm quan giàu hơn, có nữa là con vua, làm phần tử. Không ai nghĩ rằng đời sau chúng ta sinh là con heo, con ngựa. Khi lắm trừ phiên ân nghĩa gì đó trong sách thôi, chứ ngoài chả có nữa. Nghĩa là làm thân trâu ngựa mà đền nghị trúc mai này. Làm thân trâu ngựa. Mong rằng là ân nghĩa nặng quá tạng nổi, tôi làm trâu làm ngựa, làm trâu tôi kéo tài và làm ngựa tôi chở đi để đền nghì ở cái ân nghĩa. Cái này chỉ cách nói thôi, chứ còn nó thực sự để biểu làm trâu làm ngựa chả ai dám làm. Để kiếp sau để chết đầu thai làm trâu bò chả ai dám làm, đầu thai làm cái chuyện đó. Ân nghĩa nặng cách mấy anh chả dám, mà tượng trưng thôi. Nhưng mà ai biết kiếp sau ta làm cái gì? Mà ngay cả như ngày mai nữa cũng chả biết ngày mai như thế nào. Cái người giàu sang quá thì mong rằng ngày mai chúng ta phải giàu thêm, và vẫn căng chánh mà lo lắng. Nếu mà quên đi ngày mai thì mai đã sướng biết bao nhiêu, mà kể như không quên được, nằm ngủ phải lo ngày mai cả một cơn dập lớn. Mở mắt ra không biết rằng cái giá thị trường hối đoái nó lên hay nó xuống, cái tiền ngân hàng chúng ta, cái vay nó bây giờ phải trả bao nhiêu, bây giờ thị trường nó sụp đổ, nay chúng ta phải trả cho ngân hàng 1.000, ngày mai mới tự nhiên phải trả cho nó 300.000, trả riết ngồi chắc sạc nghiệp, cái nhà này sạc nghiệp, mà sạc nghiệp thì chúng ta phải người vác bị vác kệ mới đi, nhục nhã. Lúc này mình sang cả đi đâu có xe có người đưa đón, lúc đó đi ra cái tay kia bị cái gãy, người ta chửi, người ta khinh, nhục nhã, nhảy lầu tự tử chết quách cho rồi. Thành ra là luôn luôn ngay cái dòng đời hiện tại nó lủng quẩn trôi trong cái vô định, và chỉ từ giả thiết rằng là mai chúng ta khá hơn một chút, tạm cái hy vọng hảo huyền, một cái hy vọng hảo huyền là sẽ khá hơn, nhưng mà không thấy khá ngày cũng chìm tới độ không chịu nữa thì nhảy lầu tự tử, còn một chút vẫn còn sống. Bây giờ tan gia bài sản rồi, chắc chắn rằng là cái thị trường kinh tế này nó xuống tới mức chắc phải nó lên trở lại, chúng khỏi là cứ ráng đi. Hoặc là với bàn tay ta này là nó mất đi, ta làm lại được, vẫn hy vọng, một cái hy vọng hảo huyền để mà sống, tất cả sống như cái giả tưởng. Còn biết chắc rằng là không thấy được nữa thì đa số phải nhảy lầu mà tự tử thôi, tức là phải quên cái ta, quên hoàn toàn, đừng có thấy nó nữa. Cái dòng đời nó dòng lũng quẩn, đó là một cái dòng hữu lậu, dòng tạo sinh lũng quẩn. Bây giờ còn một cái dòng nước khác, nó trong sạch, trong veo, không cần suy nghĩ biết ngày mai ta là gì, nhưng chắc chắn rằng đó là cái dòng tốt đẹp. Cái này hơi khó tưởng tượng chúng ta một chút, nhưng mà vì do cái dòng đời nó ô trượt quá, mình biết nó có dòng kia. Cái dòng kia đó gọi là dòng thánh, có một dòng nước chảy trong veo. Cái dòng nước này, cái dòng biết nào, sông Hương, dòng sông Hồng, dòng Dương Tử, dòng Hồng Hà gì đó không biết. Nhưng mà vậy đó, nước mát, nước ngọt. Không phải là dòng độc. Dòng ai cũng muốn nhảy vào tắm. Dòng đó là dòng thánh. Cái dòng đời nó trôi một cách bình lặng. Thì mình đạt được một cái dòng sống này. Thì để khó hiểu á, trong người ta nghĩ rằng nghịch lưu và thuận lưu. Cái dòng chảy thứ nhất là chảy trôi xuống, trôi vào cái bến khổ, gọi là biển khổ mênh mông sóng ngập trời, một cách tầng chèo một chiếc thuyền chơi á mà hả? Nó mênh mông. Cái giờ ta ngồi lội ngược dòng ở trên kia, gọi là cái đào nguyên. Đào nguyên lạc lối ai mà đến đây. Trên cái dòng trên đó đào nguyên, ta lội ngược dòng trở về cái nguồn suối đào nguyên. Còn chảy xuống dưới này, dòng đời nó ô trượt. Cái lội ngược dòng trở lại, đây là cái ước mơ của con người. Dùng hình ảnh đó để diễn tả. Bây giờ một vị sống trong cái dòng đục như vậy, cái lúc khám phá đó cái dòng trong, và bắt đầu mình nhảy ùm, apana đó nhảy ùm xuống cái dòng trong, nhảy xuống. Được, cảm thấy lạc và biết rằng ta sẽ thuận cái dòng này trôi ra cái biển mênh mông. Cũng phải biển khổ mênh mông sóng ngập trời, mà đây là một cái đại dương, là một cái đại dương, đó gọi là đại dương của Hỷ Lạc đi. Khó mà diễn tả cái này. Mình thấy rằng đại dương khổ lụy nè, đại dương nước mắt nè, nhưng mà gọi là đại dương thanh tịnh, một cái đại dương pháp tánh, một cái đại dương của Phật tánh, hơi khó nghĩ. Nhưng mà dù cái đại dương gì thì cũng do tưởng tượng cái trình độ suy nghĩ chúng ta hết á, mình thay đổi ý nghĩ thì nó ra hết á. Bây giờ cứ tưởng tượng đây là có một cái dòng suối trong và đẹp, nó để cho ta làm cái đại dương, một cái đại dương vô tận, một cái đại dương bình an, một cái đại dương một cái đại dương gọi rằng là đầy cả trăng sao ngân hà, một cái đại dương và đẹp đẽ vô cùng. Thì người ta nhảy vào đó, đi vào đó. Nhưng mà nếu mà cứ cảm giác rằng ta nhảy vào thì không bao giờ có cảm giác được, như là thấy dòng nước mắt tông vào nhảy xuống, mà cứ cảm giác rằng, cứ nghĩ rằng cái theo dõi rằng ta nhảy thế nào, hay là đeo trong người mình đó là cả những cái bộ cảm ứng để là nhảy vào thế nào, được cái nước dòng giá tiếp xúc với ta như thế nào. Nó như giống như một nhà khoa học đi khảo cứu, thì không bao giờ biết được cái cảm giác gì xảy ra hết, không bao giờ thưởng thức được. Cho nên chứ để nó dạy xuống là dạy xuống, hoa hồng là hoa hồng chẳng tại sao. À, thì cái giọng dập như vậy, thực sự đây chứ phải đặt tay đằng thái vô ngã. Nhưng mà trạng thái thâm nhập là như vậy. Từ những cái chuyện ở đời cho tới bậc thánh, cái trạng thái nó như vậy. Nhưng mà cái này cũng cần cảnh cáo một cái điều nguy hiểm trong những người tu tập thiền định. Ở đó nhiều người tu tập thiền định, cái khi mà tu tập nghĩ rằng là cái quả thiền định là như thế này. Ví dụ như mình nói rằng là chúng ta có một linh hồn, và khi ta nhập định được, cái hồn này tách rời khỏi xác, nơi cái tách rời khỏi xác ta bay lên trời. Khi bay lên trời ấy, thì gặp Thượng Đế, rồi Thượng Đế dạy ta gì đó, ta về nói. Nhưng mà ta nói không được thì cũng Thượng Đế nhập vào trong mình. Tức là chúng ta có khái niệm về một cái linh hồn, và cái linh hồn mới do sự học hỏi, tức là phân biệt tà kiến cái chánh kiến gì đó theo cái tôn giáo và triết học. Ta định nghĩa linh hồn là như thế này, như thế kia. Rồi khi chúng ta nhập vào, ngồi thiền định thở vô thở ra một nỗi, tự nhiên có cảm giác nó lâng lâng. Chả đúng rồi, linh hồn nó bắt đầu nó bay, để cho nó bay, bay tuốt luốt. Nhưng bay tới độ rất là khùng điên luôn. Đây là do cái ấn tượng. Có nghĩa rằng chúng ta đặt ra một cái ấn tượng trước là chúng ta sẽ đặt được cái gì. Và khi mà do biến đổi, chúng ta biến đổi cái sự vật theo cách của chúng ta. Thành ra là cái sự vật, cái tâm đổi ra như vậy. Cái người tu thiền điên phần nhiều là như vậy. Rồi có nhiều người điên tới độ sau nói lung tung là đi ở tù nữa. Vì rằng là nghĩ mình là linh hồn mình, linh hồn bây giờ nó thăng rồi. Linh hồn mình là thăng rồi, cho nên chi là Thượng Đế nhập vào, phán cho mình xuống mình nói. Nói mà nói lung tung. Phán xét cái này, phán xét cái kia, xúc phạm tới an ninh, tới trường chính trị, thì người ta bắt ta nhốt. Vào trong tù, còn chỉ dạy này kia, con người ngồi thiền, cái tự nhiên cảm thấy, ông ta định nghĩa Phật là gì? Là ta là ai? Định nghĩa thế này. Phật là cái ông ở trên cái cõi niết bàn tức là cõi trên trời là mấy trên mấy tầng trời, ngôi sao trên mây á. Rồi có ông Phật ba tay bốn chân gì đó ngồi trên đó. Rồi cuối cùng mới định nghĩa rằng à, ông Phật là thế thì ta là thế, vậy ta là em Phật. Rồi cuối cùng trong tù phán xét, phán tôi nhập định, tôi thấy tôi giúp trước là đệ tử là em sư đệ của Phật Thích Ca. Mà giờ đầu thai xuống này hôm trước, cho nên chi mà Phật Thích Ca hôn nhập định, Phật Thích Ca xuống nói với tôi rằng là thấy huynh sư đệ khổ quá, vào cõi đời này bị ở tù khổ quá, thôi để bữa nào ráng một thời gian sau này sư huynh nó tìm cách là đưa sư đệ trở lại thiên đường. Tức là quan niệm về Phật, về thiên đường, cái tà kiến nó tạo thành cái khủng cái đi. Thế là ông nó vào nói chuyện tôi, cái tôi nghĩ trong bụng, sao ông này mà đệ tử.